Bye-bye. thảo luận, đố vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thuận Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Gia.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh viễn tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch sư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay câu chuyện trong ngày nghĩa vụ pháp trong ngày 31 tháng 12 năm 2010. Thí dụ chuỗi người mù ôm lưng nhau, chân lý không nằm ở dòng quyền thừa. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa sát đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Gia.
Nam mô Bụt Tha Gia. Kính đảnh lễ sư trưởng, kính đảnh lễ trưởng tọa thượng sư, kính đảnh lễ chư tôn đức thân chào tất cả quý phật tử. Chú gì nói đến chân lý thì hầu như tôn giáo nào cũng đặc biệt nhưng mà chân lý, nhưng mà riêng ở trong kinh điển của Phật pháp có ba bài kinh nên đề cập đến chân lý, mà nổi tiếng nhất mà chúng ta được nghe trong ba bài kinh đó là kinh Kalama. Và bài kinh này cũng nói đến chân lý nhưng mà nó qua một thí dụ khác, là có việc quan trọng không phải là chúng ta chỉ ôm ào phô trương đây là chân lý, mà chúng ta phải hiểu làm thế nào để mà chúng ta đến gần lãnh hội thâm nhập được sự thật. Bài kinh này cho chúng ta biết một số chi tiết liên quan đến một bài là một trạc tuổi Kapasika, vì là trẻ tuổi nhưng mà lại là một người tinh thông kinh điển kệ đà, cái kinh điển của bài là một giáo, và đặc biệt bởi vì thông thạo kinh điển bài là môn giáo nên khi đối diện với Đức Phật thường dẫn chứng lịch sử, dẫn chứng truyền thống, dẫn chứng dòng điện. Chúng ta gọi là cái hệ, những hệ mà được truyền từ đời này qua đời kia Nói một cách khác là vị này nhấn mạnh là được chánh truyền, có truyền thống và là người thừa tiếp những gì được gọi là truyền lại bởi những người đi trước. Đức Phật ngài bằng một sự phân tích rõ ràng cho thấy rằng nếu chỉ nói truyền thống mà gọi là lấy lý do truyền thống để khẳng định chân lý thì cũng giống như là mình một chuỗi người mùa tựa lưng nhau, ôm lưng nhau để mà đi. Không nhất thiết là một chuỗi người mùa nhiều người ôm lưng nhau mà nó trở thành một giống như một người sáng mắt bình thường. Người mù vẫn là người mù, cho dù 5 người, 10 người ôm lưng với nhau, cho dù đặc biệt sự gì. Chúng ta hãy nghe chánh văn bài kinh ngày hôm nay, một bài kinh rất thú vị và rất là lợi lạc nếu chúng ta chi niệm kỹ. Và sau phần chánh văn sẽ là pháp thoại của đại đức Pháp Tính vị giảng sư trong đây. Mời quý Phật tử hoan hỷ đọc cho phần chánh kinh.
Sa tứ lành thai, chúng con kính lãnh lễ tri ân thượng đại giác đẳng. Con xin đọc phần chánh kinh. Chương trình nghĩa dụ pháp trong ngày 31 tháng 12 năm 2010. Thí dụ chuỗi người mù ôm lưng nhau. Chân lý không nằm ở dòng truyền thừa. Kinh Chanh Kỳ Sutta. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn du hành trong nước Cô Xá La cùng với đại chúng tỳ kheo, ra đi đến một làng Bà La Môn của dân chúng Cô Xá La, tên là Upasada. Thế Tôn trú tại Upasada tại rừng Chư Thiên Đề Hoa Quán Á, rừng cây Xá La, Xá La Quán Á, phía bắc làng Upasada. Lúc bấy giờ Bà La Môn Chanh Kỳ trú ở Upasada, một chỗ dân cư đông đúc, cây cỏ, ao nước, lúa gạo phì nhiêu. Một vương địa do vua Basse Nadi, vua nước Cô Xá La cấp, một ân tứ của vua, một tỉnh ấp. Rồi Bà La Môn Chanh Kỳ cùng với đại chúng Bà La Môn đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Lúc bấy giờ, Thế Tôn đang ngồi và nói lên với những Bà La Môn trưởng thượng những lời thân hữu về vấn đề này, vấn đề khác. Khi ấy, có thanh niên Bà La Môn tên Kapathika, trẻ tuổi, đầu cạo trọc, mới có 16 tuổi, từ khi sanh thông hiểu ba tập Vệ Đà với danh nghĩa lễ nghi, ngữ nguyên, chú giải và lịch sử truyền thống là thứ năm, thông hiểu ngữ pháp và văn phạm, được tài về thuận thế luận và đại nhân tướng. Thanh niên này đã ngồi giữa hội chúng ấy. Thanh niên này thỉnh thoảng cắt đứt cuộc đàm luận giữa Thế Tôn và các vị Bà La Môn trưởng thượng. Rồi Thế Tôn khiển trách thanh niên Bà La Môn Kapathika: Hiền giả Paragoda, chớ có cắt ngang cuộc đàm luận của các bậc Bà La Môn trưởng thượng. Hiền giả Paragoda, hãy chờ cho đến khi câu chuyện chấm dứt. Khi nghe nói vậy, Bà La Môn Chanh Kỳ bạch Thế Tôn: Tôn giả Gotama, chớ có khiển các thanh niên Bà La Môn Kapathika. Thanh niên Bà La Môn Kapathika là thiện nam tử. Thanh niên Bà La Môn Tát là Phật Đa Văn Thanh Niên Bà La Môn Kavathika phát ngôn thiện xảo, và Thanh Niên Bà La Môn Kavathika là bậc có trí, và Thanh Niên Bà La Môn Kavathika có thể đàm luận với Tôn giả Gotama trong vấn đề này. Thế Tôn nghĩ như sau: Thật Hiền Bà La Môn Kavathika này đã thông hiểu ba tập Vệ Đà và các Bà La Môn tôn tượng người này. Và Thanh Niên Bà La Môn Kavathika nghĩ như sau: Khi nào Sa Môn Gotama lấy mắt nhìn con mắt ta, ta sẽ hỏi Sa Môn Gotama. Rồi Thế Tôn với tâm tư của mình biết được tâm tư của Thanh Niên Bà La Môn Kavathika, liền lấy mắt nhìn Thanh Niên Bà La Môn Kavathika. Thanh Niên Bà La Môn Kavathika suy nghĩ: Sa Môn Gotama chăm chú nhìn ta, vậy ta hãy hỏi Sa Môn Gotama một câu hỏi. Rồi Thanh Niên Bà La Môn Kavathika bạch Thế Tôn: Thưa Tôn giả Gotama, câu chú thuật Mantapatang của các cổ Bà La Môn y cứ tiếng đồn, truyền thống, thánh tạng, và ở đây các vị Bà La Môn chắc chắn đi đến kết luận chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều là sai lầm. Ở đây Tôn giả Gotama đã nói gì? Nhưng này Phārādhā, chắc có một Bà La Môn nào giữa các vị Bà La Môn đã nói như sau: Tôi biết được việc này, tôi thấy được việc này, chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều là sai lầm. Thưa không, Tôn giả Gotama. Nhưng này Phārādhā, có một vị tôn sư nào của các vị Bà La Môn cho đến vị tôn sư của các vị tôn sư trở lui cho đến bảy đời, các vị đại tôn sư đã nói như sau: Chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều là sai lầm. Thưa không, Tôn giả Gotama. Nhưng này Phārādhā, thuở xưa những vị ẩn sĩ giữa các Bà La Môn, những tác giả các chú thuật, những nhà tụng tán, các chú thuật đã hát, đã nói lên, đã sưu tầm những thanh cứu mà nay những Bà La Môn hiện tại cũng hát lên, nói lên, đọc lên giống như các vị trước đã làm, như là Attaka, Vamaka, Vamadeva, Vesamita, Yamataki, Angirachasa, Phārādhā, Vesattha, Kassapa, Phagu. Những vị ấy đã nói như sau: Chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều là sai lầm. Thưa không, Tôn giả Gotama. Như vậy, này Phārādhā, không có một Bà La Môn nào nói như vậy với một Bà La Môn: Tôi biết việc này, tôi thấy việc này, chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều là sai lầm. Không có một vị tôn sư nào của các vị Bà La Môn, một vị đại tôn sư cho đến bảy đời, vị đại tôn sư đã nói như sau: Tôi biết việc này, tôi thấy việc này, chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều là sai lầm. Thuở xưa những vị ẩn sĩ giữa các Bà La Môn, những tác giả các chú thuật, những nhà tụng tán các chú thuật đã hát, đã nói lên, đã sưu tầm những thánh cú mà nay những Bà La Môn hiện tại cũng đã hát lên, nói lên giống như các vị trước đã làm, như là Attaka, Vamaka, Vamadeva, Vesadipa, Yamataki, Angirasa, Phārādhā, Vesattha, Kassapa, Phagu. Những vị ấy không nói lên như sau: Chúng tôi biết việc này, chúng tôi thấy việc này, chỉ có đây là sự thật, ngoài ra đều là sai lầm. Ví như này Phārādhā, một chuỗi người mù ôm lưng nhau, người trước không thấy, người giữa cũng không thấy, người cuối cùng cũng không thấy. Cũng vậy, này Phārādhā, ta nghĩ rằng lời nói của các Bà La Môn cũng giống như chuỗi người mù, người trước không thấy, người giữa cũng không thấy, người cuối cùng cũng không thấy. Này Varadhara, ông nghĩ thế nào? Sự kiện này là như vậy, có phải lòng tin của cả Bài La Môn trở thành không có căn cứ? Thưa Tôn giả Gotama, các Bà La Môn không phải chỉ dựa trên lòng tin, các Bà La Môn ở đây còn dựa lên trên điều đã nghe. Tùy văn Anusawa, kính mời cô Anicha tiếp theo.
Trước hết, này Bharawacha, ông đi đến lòng tin, này ông nói đến tùy văn. Này Bharawacha, năm pháp này có hai quả báo ngay trong hiện tại. Thế nào là năm? Tính, tùy hỷ, tùy văn, cân nhắc suy tư các lý do và chấp nhận quan điểm. Này Bharawacha, năm pháp này có hai quả báo ngay trong hiện tại. Tuy vậy, này Bharawacha, có điều được khéo tin tưởng có thể là trống không, trống rỗng, hư vọng. Trái lại, có điều không được khéo tin tưởng có thể là thật, chân không thay đổi. Lại nữa, này Bharawacha, có điều được khéo tùy hỷ, khéo được khéo tùy văn, được khéo cân nhắc suy tư, được khéo chấp nhận có thể là trống rỗng, trống không, hư vọng. Trái lại, có điều không được khéo chấp nhận có thể là thật, chân không thay đổi. Hộ trì chân lý này Bharawacha, không đủ để một người có trí đi đến kết luận một chiều là chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều là sai lầm. Nhưng thưa Tôn giả Gotama, cho đến mức độ nào là hộ trì chân lý, cho đến mức độ nào chân lý được hộ trì? Chúng con hỏi Tôn giả Gotama về hộ trì chân lý. Này Bharawacha, nếu có người có lòng tin và nói đây là lòng tin của tôi, người ấy hộ trì chân lý, nhưng người ấy không đi đến kết luận một chiều, chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều là sai lầm. Cho đến như vậy, này Bharawacha, là sự hộ trì chân lý, cho đến như vậy chân lý được hộ trì, và cho đến như vậy chúng tôi chủ trương hộ trì chân lý. Nhưng ở đây chưa phải là giác ngộ chân lý. Này Bharawacha, nếu có người có lòng tùy hỷ, này Bharawacha, nếu có người có lòng tùy văn, này Bharawacha, nếu có người có sự cân nhắc suy tư các lý do, này Bharawacha, nếu có người chấp nhận một quan điểm và nói đây là sự chấp nhận quan điểm của tôi, người ấy hộ trì chân lý. Nhưng người ấy không đi đến kết luận một chiều, chỉ đây là sự thật, ngoài ra là sai lầm. Cho đến như vậy, này Bharawacha, là hộ trì chân lý. Cho đến như vậy, này Bharawacha, chúng tôi chủ trương hộ trì. Và cho đến như vậy, này Bharawacha, chúng tôi chủ trương hộ trì chân lý. Nhưng ở đây chưa phải là sự giải ngộ chân lý. Cho đến như vậy, thưa Tôn giả Gotama, là hộ trì chân lý. Cho đến như vậy, thưa Tôn giả Gotama, chân lý được hộ trì. Cho đến như vậy, thưa Tôn giả Gotama, chúng con nhìn thấy hộ trì chân lý. Nhưng thưa Tôn giả Gotama, cho đến mức độ nào là giác ngộ chân lý? Cho đến mức độ nào chân lý được giác ngộ? Chúng con hỏi Tôn giả Gotama về giác ngộ chân lý. Ở đây, này Bharawacha, tùy theo sống gần một làng hay một thị trấn, một gia chủ hay con trai một gia chủ, đi đến vị ấy và tìm hiểu vị ấy trong ba pháp, tức là tham pháp, sân pháp, si pháp. Người này nghĩ rằng không hiểu vì tôn giả có lòng tham ái hay không. Do những tham ái này, tâm vị ấy bị chi phối đến nỗi dầu không biết vẫn nói tôi biết, dầu không thấy vẫn nói tôi thấy, hay xui khiến người ấy có những hành động khiến người ấy không được hạnh phúc, phải đau khổ lâu dài. Trong khi xem xét vị này, người này biết như sau: vị tôn giả ấy không có những tham pháp. Do những tham pháp này tâm vị ấy bị chi phối, đến nỗi dầu không biết vẫn nói tôi biết, dầu không thấy vẫn nói tôi thấy, hay xui khiến người khác có những hành động khiến người ấy không được hạnh phúc, phải đau khổ lâu dài. Thân hành của vị ấy là như vậy, khẩu hành là như vậy, là hành động của một người không có lòng tham. Còn tôn giả ấy thuyết pháp, pháp ấy thâm sâu, khó thấy, khó chứng, tịch tình, thù thắng, vượt ngoài luận lý suông, tế nhị, được người trí chấp nhận. Pháp ấy không thể do một người có lòng tham khéo giảng. Sau khi xem xét vị ấy và thấy vị ấy trong sạch, không có những tham pháp, người kia lại xem xét thêm vị ấy về các sân pháp, không hiểu vì tôn giả ấy có sân pháp hay không. Do những sân pháp này, tâm vị ấy bị chi phối, đến nỗi dầu không biết vẫn nói tôi biết, dầu không thấy vẫn nói tôi thấy, hay xui khiến người khác có những hành động khiến người ấy không được hạnh phúc, phải đau khổ lâu dài. Trong khi xem xét vị ấy, người này biết như sau: tôn giả ấy không có những sân pháp, do những sân pháp này tâm vị ấy bị chi phối, đến nỗi dầu không biết vẫn nói tôi biết, dầu không thấy vẫn nói tôi thấy, và xui khiến người ấy có những hành động khiến người ấy không được hạnh phúc, phải đau khổ lâu dài. Thân hành của vị ấy là như vậy, khẩu hành là như vậy, là hành động của một người không có đồng sân. Còn tôn giả ấy thuyết pháp, pháp ấy thâm sâu, khó thấy, khó chứng, tịch tình, thù thắng, vượt ngoài luận lý suông, tế nhị, được người trí chấp nhận. Pháp ấy không thể do một người có lòng sân khéo giảng. Sau khi xem xét vị ấy và thấy vị ấy trong sạch, không có những sân pháp, người kia lại xem xét thêm vị ấy về các si pháp, không hiểu tôn giả ấy có si pháp hay không. Do những si pháp này, tâm của vị ấy bị chi phối, đến nỗi dầu không biết vẫn nói tôi biết, dầu không thấy vẫn nói tôi thấy, hay xui khiến người ấy có hành động khiến người ấy không được hạnh phúc, phải đau khổ lâu dài. Trong khi xem xét vị ấy, người này biết như sau: tôn giả ấy không có được si pháp, do những si pháp này tâm vị ấy bị chi phối, đến nỗi dầu không biết vẫn nói tôi biết, dầu không thấy vẫn nói tôi thấy, hay xui khiến người ấy có những hành động khiến người ấy không được hạnh phúc, phải đau khổ lâu dài. Thân hành của vị ấy là vậy, khẩu hành là như vậy, là hành động của một người không có lòng si. Còn tôn giả ấy thuyết pháp, pháp vẫn thâm sâu, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, thụ thắng, vượt ngoài luận lý suông, tế nhị, được người trí chấp nhận. Pháp ấy không thể do một người có lòng si khéo giảng. Sau khi xem xét vị ấy và thấy vị ấy trong sạch, không có những si pháp, người này sanh lòng tin đối với vị ấy. Với lòng tin sanh, người này đến gần, khi đến gần liền thân cận giao thiệp. Do thân cận giao thiệp nên lắng tai người ấy nghe pháp. Sau khi nghe liền thọ trì pháp, rồi tìm hiểu ý nghĩa của pháp được thọ trì. Trong khi tìm hiểu ý nghĩa, các pháp được hoan hỷ chấp nhận. Khi các pháp được hoan hỷ chấp nhận, ước muốn sanh. Khi ước muốn sanh, liền cố gắng. Sau khi cố gắng liền cân nhắc. Sau khi cân nhắc, người ấy tinh cần. Trong khi tinh cần, người ấy tự thân chứng ngộ tối thượng chân lý. Và khi nhập chân lý ấy với trí tuệ, người ấy thấy cho đến mức độ này. Này ba ra quá xá là sự giác ngộ chân lý. Cho đến mức độ này chân lý được giác ngộ, và cho đến mức độ này chúng tôi chủ trương sự giác ngộ chân lý. Nhưng như vậy chưa phải là chứng đạt chân lý. Cho đến như vậy, thưa tôn giả Gotama, là giác ngộ chân lý. Cho đến như vậy chân lý được một. Cho đến như vậy chúng con thấy giác ngộ chân lý. Nhưng thưa tôn giả Gotama, cho đến mức độ nào là chân lý, là chứng đạt được chân lý, cho đến mức độ nào chân lý được chứng đạt. Chúng con hỏi tôn giả Gotama về sự chứng đạt chân lý. Này Parawacha, chính nhờ luyện tập, tu tập và hành tập nhiều lần, chân lý được chứng đạt. Cho đến như vậy, này Parawacha, là chứng đạt chân lý cho đến như vậy. Chân lý được chứng đạt cho đến như vậy, chúng tôi chủ trương sự chứng đạt chân lý. Cho đến như vậy, thưa tôn giả Gotama, là chứng đạt chân lý cho đến như vậy, chân lý được chứng đạt, và cho đến như vậy chúng con được chứng đạt chân lý. Nhưng trong sự chứng đạt chân lý, thưa tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng con hỏi tôn giả Gotama, trong sự chứng đạt chân lý, pháp nào được hành trì nhiều? Trong sự chứng đạt chân lý này Parawacha, tinh cần được hành trì nhiều. Nếu không tinh cần theo đuổi chân lý thì không thể chứng đạt chân lý. Nhưng nếu tinh cần thì chứng đạt được. Nhưng nếu tinh cần thì chứng đạt được chân lý. Do vậy trong sự chứng đạt chân lý, tinh cần được hành trì nhiều. Trong sự tinh cần, thưa tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng con hỏi tôn giả Gotama, trong sự tinh cần pháp nào được hành trì nhiều? Trong sự tinh cần này Parawacha, sự cân nhắc được hành trì nhiều. Nếu không cân nhắc được thì không thể tinh cần theo đuổi chân lý. Nếu có cân nhắc sẽ được tinh cần. Do vậy trong sự tinh cần, cân nhắc được hành trì nhiều. Trong sự cân nhắc, thưa tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng con hỏi tôn giả Gotama, trong sự cân nhắc, pháp nào được hành trì nhiều? Trong sự cân nhắc này Parawacha, cố gắng được hành trì nhiều. Nếu không cố gắng thì không thể cân nhắc. Nhưng nếu có cố gắng thì có cân nhắc. Do vậy trong sự cân nhắc, sự cố gắng được hành trì nhiều. Và kính mời cô tiếp hành thanh tiết. Nam mô Bụt Tha Giá.
Trong sự cố gắng, tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng con hỏi tôn giả Gotama, trong sự cố gắng, pháp nào được hành trì nhiều? Trong sự cố gắng này, Parawacha, ước muốn được hành trì nhiều. Nếu ước muốn đối với chân lý ấy không khởi lên, thì không có cố gắng. Vì ước muốn có khởi lên, nên có cố gắng. Do vậy, trong sự cố gắng, ước muốn được hành trì nhiều. Trong ước muốn, thưa tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng con muốn hỏi tôn giả Gotama, trong ước muốn, pháp nào được hành trì nhiều? Trong ước muốn này Parawacha, hoan hỷ chấp nhận pháp được hành trì nhiều. Nếu không hoan hỷ chấp nhận pháp thì ước muốn không khởi lên. Vì có hoan hỷ chấp nhận pháp nên ước muốn khởi lên. Do vậy trong ước muốn, hoan hỷ chấp nhận pháp được hành trì nhiều. Nhưng trong sự hoan hỷ chấp nhận pháp, thưa tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng con hỏi tôn giả Gotama, trong sự hoan hỷ chấp nhận pháp, pháp nào được hành trì nhiều? Trong sự hoan hỷ chấp nhận pháp này Parawacha, tìm hiểu ý nghĩa được hành trì nhiều. Nếu không tìm hiểu ý nghĩa thì không hoan hỷ chấp nhận pháp. Và vì có tìm hiểu ý nghĩa nên có sự chấp nhận pháp. Do vậy trong sự hoan hỷ chấp nhận pháp, tìm hiểu ý nghĩa được hành trì nhiều. Nhưng trong sự tìm hiểu ý nghĩa, thưa tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng con hỏi tôn giả Gotama, trong sự tìm hiểu ý nghĩa, pháp nào được hành trì nhiều? Trong sự tìm hiểu ý nghĩa này Parawacha, sự thọ trì pháp được hành trì nhiều. Nếu không có thọ trì pháp thì không tìm hiểu ý nghĩa. Và vì có thọ trì pháp nên có tìm hiểu ý nghĩa. Do vậy trong sự tìm hiểu ý nghĩa, thọ trì pháp được hành trì nhiều. Trong sự thọ trì pháp, thưa tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Trong sự thọ trì pháp, chúng con hỏi tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Trong sự thọ trì pháp này Parawacha, nghe pháp được hành trì nhiều, nếu không nghe pháp thì không có thọ trì pháp, và do có nghe pháp nên có thọ trì pháp. Do vậy, trong sự thọ trì pháp, nghe pháp được hành trì nhiều. Trong sự nghe pháp, thưa tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng con hỏi tôn giả Gotama, trong sự nghe pháp nào được hành trì nhiều? Trong sự nghe pháp này Pararocha, lắng tai được hành trì nhiều. Nếu không có lắng tai thì không có nghe pháp, và vì không có lắng tai nên không có nghe pháp. Do vậy, trong sự nghe pháp, lắng tai được hành trì nhiều. Trong sự lắng tai, thưa tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng con hỏi tôn giả Gotama, trong sự lắng tai, pháp nào được hành trì nhiều? Trong sự lắng tai này Pararocha, thân cận giao thiệp được hành trì nhiều. Nếu không có thân cận giao thiệp thì không có lắng tai. Vì có thân cận giao thiệp nên có lắng tai. Do vậy, trong sự lắng tai, thân cận giao thiệp được hành trì nhiều. Trong sự thân cận giao thiệp, thưa tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng con hỏi tôn giả Gotama, trong sự thân cận giao thiệp, pháp nào được hành trì nhiều? Trong sự thân cận giao thiệp này Pararocha, đi đến gần được hành trì nhiều. Nếu không đi đến gần thì không có thân cận giao thiệp, và vì có đi đến gần nên có thân cận giao thiệp. Do vậy, trong sự thân cận giao thiệp, đi đến gần được hành trì nhiều. Trong sự đi đến gần, thưa tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng con hỏi tôn giả Gotama, trong sự đi đến gần, pháp nào được hành trì nhiều? Trong sự đi đến gần này Pararocha, lòng tin được hành trì nhiều. Nếu lòng tin không sanh thì không đi đến gần, và vì lòng tin sanh nên có đi đến gần. Do vậy, trong sự đi đến gần, lòng tin được hành trì nhiều. Chúng con đã hỏi tôn giả Gotama về hộ trì chân lý. Tôn giả Gotama đã trả lời về hộ trì chân lý. Chúng con tùy hỷ và chấp nhận, và do vậy chúng con hoan hỷ. Chúng con đã hỏi tôn giả Gotama về giác ngộ chân lý. Tôn giả Gotama đã trả lời về giác ngộ chân lý. Chúng con đã tùy hỷ và chấp nhận, do vậy chúng con hoan hỷ. Chúng con đã hỏi tôn giả Gotama về chứng đạt chân lý. Tôn giả Gotama đã trả lời về chứng đạt chân lý. Chúng con tùy hỷ và chấp nhận, do vậy chúng con hoan hỷ. Trong sự chứng đạt chân lý, chúng con hỏi tôn giả Gotama về pháp nào được hành trì nhiều. Trong sự chứng đạt chân lý, tôn giả Gotama đã trả lời dốc pháp nào được hành trì nhiều. Chúng con tùy hỷ và chấp nhận, do vậy chúng con hoan hỷ. Chúng con đã hỏi tôn giả Gotama về bất cứ điều gì, tôn giả Gotama đã trả lời các điều ấy. Chúng con tùy hỷ và chấp nhận, do vậy chúng con hoan hỷ. Thưa tôn giả Gotama, xưa kia chúng con biết sự phân biệt như sau, và ai là những sa môn tộc đầu, tiện nô, hắc nô, sanh từ gốc chân của Phạm Thiên, và ai là những người hiểu biết chánh pháp. Thật sự, tôn giả Gotama đã làm sống dậy nơi con lòng ái kính sa môn đối với các sa môn, lòng tinh kính sa môn đối với các sa môn. Thật vi diệu thay, tôn giả Gotama, thật vi diệu thay, tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho người bị lạc hướng, người đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Con xin quy y Thế Tôn, quy y pháp và quy y chúng tỷ kheo, mong tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử. Từ nay cho đến mạng chung, con xin trọn đời quy ngưỡng. Trung bộ kinh do Hòa thượng Thích Minh Châu dịch. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Nam Mô Tham Ma Ca. Nam Mô Sang Sa Ca. con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Thượng Sư Phụ Đại Siêu, Thượng Tọa Nhất Đẳng, Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Minh Thành cùng quỹ Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý tu nữ cùng các vị thiện nam thính nữ. Kính thưa quý vị, vừa qua chúng ta đã nghe các vị MC thay phiên nhau đọc về cái bài kinh Chân Đi, nói về những cái nói về một cái lời dạy, một cái lời giáo giới của Đức Phật đối với một cái vị thanh niên Bà La Môn. Thì do nhờ Đức Phật giáo giới cho vị này biết như thế nào là hộ trì chân lý, như thế nào là khám phá chân lý và như thế nào là chứng đạt chân lý. Chứ nếu không thì những cái vị này như là những người mù mà ôm nhau, người này ôm người kia mà không có hiểu được, không biết rõ được cái gì là chân lý. Thì quý vị đã những cái phần mà chánh văn thì quý vị đã biết Đức Phật thuyết cái bài kinh này là tại một cái khu rừng, mà cái khu rừng này gọi là khu rừng Chư Thiên Đề Quát Quán Á. Có nghĩa là cái khu rừng này người ta ưa dùng những cái đồ cúng, những cái đồ dân cúng để cúng cho các vị chư thiên ở trong cái khu rừng. Vì vậy mà cái khu rừng này có tên là khu rừng Chư Thiên. Thì kính thưa quý vị, khi mà Đức Phật ngự ở tại cái làng Obat Pada thì của nước Cô Xá Lá, thì lúc bấy giờ các cái vị Bà La Môn không thấy, các cái vị Bà La Môn rất là giỏi, có một cái tâm ước muốn đi đến để mà thăm hỏi đảnh lễ Đức Phật. Thì cũng đồng lúc đó có một cái vị Bà La Môn tên là Chanh Kinh cũng rất là giỏi. Vị này thì nhìn thấy cái đoàn người này đi đông như vậy nên hỏi và đã biết rằng là cái đoàn Bà La Môn này muốn đi đến để mà đảnh lễ và hỏi thăm Đức Phật Gotama. Thì cái vị Bà La Môn Chanh Kinh này cũng muốn đi nữa, nên kêu những người này chờ ta sẽ đi nữa. Thì lúc bấy giờ các cái vị Bà La Môn không thấy mới nói rằng là Chanh Ki đừng có đi. Vì sao vậy? Chanh Ki là sanh ra từ một cái dòng mẫu hệ và có một cái sự học rất cao và rất là giỏi vân vân, và giàu có và đẹp trai vân vân, cũng như là từ dòng tộc đến cái sự hiểu biết cái gì nó cũng toàn diện. Vì vậy mà không nên đi đến để mà đảnh lễ hoặc là hỏi thăm Sa môn Gotama, mà ngược lại thì để Sa môn Gotama sẽ đi đến để mà thăm Chanh Ki. Thì quý vị biết rằng đối với Bà La Môn Chanh Ki thì cũng có một cái tâm rất là tốt. Bà La Môn Chanh Ki cũng trình bày ra các ông nói những cái điều đó nó như vậy thì nó cũng là đúng. Nhưng mà thật ra đó thì đối với Sa môn Gotama đó là một cái bậc còn cao hơn nữa. Có nghĩa là cái vị Bà La Môn Chanh Ki mới nói rằng là đối với Sa môn Gotama là một cái bậc thiện tâm, một cái bậc mà được trong sạch từ bảy đời cái mẫu hệ, mà hơn nữa đó ngài đã từ bỏ cung vàng điện ngọc, ngài từ bỏ rất là nhiều cái thứ mà ta đã có ở trong cái thế gian này. Ngài đã từ chối hết những cái điều đó ngài đi để mà ngài đi xuất gia để mà tu hành. Còn đối với cái vấn đề mà đẹp trai và những cái tướng tốt thì ngài có nhiều cái tướng tốt hơn ta nữa. Thì khi mà nghe nói như vậy thì các vị Bà La Môn cũng đành im lặng. Thì lúc bấy giờ thì các Bà La Môn nghĩ trong tâm thì thật xứng đáng khi mà Chanh Ki, Bà La Môn Chanh Ki sẽ đi đến để mà đảnh lễ Sa môn Gotama. Thì đó là cái khởi đầu của cái bài kinh này. Thì quý vị biết rằng trong khi đó đối với những cái đoàn người này bắt đầu họ cũng đi đến thăm Đức Phật. Thì lúc bấy giờ khi mà vừa đến thì họ thấy Đức Phật đang bàn luận với các vị Bà La Môn thông thánh. Thì trong cái lúc mà bàn luận á, quý vị biết rằng có một cái vị thanh niên á, một cái vị thanh niên tên là Cáp Bát Thí Cát. Cái vị thanh niên này á, thỉnh thoảng Đức Phật đang bàn luận với các vị Bà La Môn. Thì cái chàng thanh niên này còn rất là nhỏ, nhưng mà cũng thuộc, cũng rất là giỏi trong những cái chú thực, hoặc là những cái thực của ba tạng kinh Tuệ Đà. Cái vị này cũng rất là giỏi, nhưng mà mới có 16 tuổi thôi, nhưng mà ưa cắt ngang vào cái câu chuyện của Đức Phật và các vị Bà La Môn. Thì lúc bấy giờ đó, Đức Phật đó, ngài mới có một cái giống như là có một cái sự mà muốn vỡ trách cái vị Bà La Môn trẻ này. Thì lúc bấy giờ đó, cái vị Bà La Môn tên là Chanh Ki mới có một cái tâm là muốn xin Đức Phật đừng có la đến cái vị này. Thì lúc bấy giờ đó, Đức Phật đó, với tâm mình đã biết được tâm của vị Bà La Môn trẻ này, cái chàng thanh niên trẻ này, là muốn Đức Phật để ý đến cái chàng này, và sau đó sẽ hỏi Đức Phật về vấn cũng như là vấn đáp Đức Phật. Thì lúc đó thì chúng ta biết rằng Đức Phật với tâm của mình đã biết được tâm của cái vị Bà La Môn này, nên lúc bấy giờ thì Đức Phật đã hướng đến cái vị thanh niên này. Thì khi mà Đức Phật hướng đến thì quý vị biết rằng cái vị Bà La Môn trẻ Cáp Bát Thí Cát đó mới thưa hỏi với Đức Phật, rằng là Đức Phật nghĩ như thế nào về các cái chú thực mà được khẩu truyền từ xưa của các vị Bà La Môn cho đến bây giờ. Thì Đức Phật nghĩ những cái điều này như thế nào. Thì lúc đó Đức Phật mới hỏi lại cái vị thanh niên này, có cái vị Bà La Môn hay là những cái bậc thầy của Bà La Môn từ cái đời này cho đến trở về sau 7 đời nữa, thì những cái người này có ai mà nói thấy hoặc là biết rõ những cái điều này hay không. Thì lúc đó cái vị Bà La Môn trẻ này cũng mới trả lời với Đức Phật là cũng như là chưa có ai mà xác nhận cái điều này. Thì quý vị thấy rằng tại vì sao? Tại vì những cái người này có một cái quan niệm rằng là họ những cái điều gì mà họ nói ra đó thì họ cho đó là sự thật, còn những cái điều gì mà thuộc về của người khác nói thì họ cho là nó đều sai lầm hết. Có nghĩa là quý vị thấy rằng ở trong cái đời này cũng vậy, có nhiều người người ta chấp thủ vào cái sự mà tư kiến của người ta, cái gì người ta nói ra là người ta cho đúng, còn những gì của người khác nói là người ta cho là sai lầm. Nhưng mà quý vị biết rằng là ngày hôm nay những cái vị Bà La Môn này đã gặp được Đức Phật, khi ấy Đức Phật đã dạy cho cái vị Bà La Môn này nghe, nói về những cái vị Bà La Môn từ ở trong quá khứ cho đến bây giờ luôn. Không có vị nào mà thấy và biết được cái điều đó, nhưng mà những cái điều này nó được truyền tụng lại thôi, nó truyền tụng lại thôi. Thì chúng ta thấy rằng thí dụ như ở trong Phật giáo của chúng ta nói về những cái lễ mà dân y ca thi ná đi, thì quý vị thấy có xuất xứ, có nguồn gốc rõ ràng, nhưng mà ở trong dân gian, ở trong cái đời sống, ở trong cái đời sống thường của chúng ta thấy có rất là nhiều cái phong tục. Ví dụ như mình thấy rằng là bây giờ là sắp sửa đến Tết, thì sau khi Tết hoặc là trong khi Tết có rất là nhiều cái phong tục, nhưng mà những cái phong tục này được sao? Được truyền miệng lại thôi, truyền miệng lại từ hồi quá khứ cho đến bây giờ, chứ không có ai mà biết đích thực những cái điều này nó có lợi ích như thế nào, hoặc là nó xuất xứ từ đâu, chỉ nghe truyền tụng hoặc là nghe kể lại thôi. Thì khi đó Đức Phật mới nhấn mạnh thêm nữa. Lúc đó thì Đức Phật mới dạy đối với những cái điều đó là có năm cái pháp ở ngay trong hiện tại có thể đem lại cái kết quả khác nhau. Thì chúng ta thấy rằng vậy thì ở trong cái đoạn chánh văn hồi nãy chúng ta đã nghe nói về những cái điều mà các cái vị Bà La Môn mà đã tin hoặc là đã nghe từ cái sự mà truyền khẩu thải vân vân từ hồi quá khứ đến nay á, thì nếu mà những cái điều này á ở mình nghe được rồi ở ngay trong hiện tại á, nó có thể là nó sẽ xảy ra cái kết quả khác nhau. Có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là khi mà mình nghe cái điều đó rồi mình có cái sự mà tin tưởng, mình có thể có sự tin tưởng hoặc là mình tùy hỷ theo, hoặc là mình truyền tụng theo, hoặc là mình cân nhắc rồi mình suy tư rồi những cái lý do đó rồi mình chấp nhận những cái quan điểm đó. Nhưng mà ví dụ như quý vị thấy rằng chúng tôi nói cho quý vị nghe một cái điều gì đó, quý vị có cái niềm tin theo cái điều đó, quý vị cũng vui theo, quý vị cũng quan hỷ theo cái điều đó, rồi quý vị cũng kể những cái chuyện đó lợi cho cái người khác nghe. Rồi trong khi kể đó quý vị cũng có cái sự cân nhắc rồi cái sự suy tư, rồi mình cũng chấp nhận cái quan điểm mà chúng tôi vừa nói cho quý vị nghe. Nhưng mà sự thật đó thì như thế nào? Nó đem lại hai cái kết quả. Sự thật những cái điều mà mình đã nghe rồi, mình tin tưởng hoặc là mình truyền tụng lại người khác nghe, thì những cái mệnh đề đó hoặc là những cái sự kiện đó nó ngay trong hiện tại luôn. Đức Phật lúc bấy giờ, Đức Phật mới nói rằng ngay trong hiện tại luôn á, thì nó sẽ xảy ra hai cái sự kiện. Cái sự kiện thứ nhất á, là có nghĩa là nó không có khi á, thì những cái điều đó nó sẽ đúng, nhưng mà có khi á, cái điều đó nó không đúng. Ví dụ như quý vị thấy rằng ở trên cái đời sống này có nhiều cái điều mà chúng ta thấy có khi á, mình thấy được nhưng mà có khi á, mình không thấy được. Có khi ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống này có đôi khi chúng ta có những cái niềm tin do chúng ta nghe được một cái người nào đó nói, rồi từ đó đó chúng ta chấp nhận những cái điều đó. Nhưng mà cái điều đó đó có khi những cái điều mà chúng ta đang chấp nhận, chúng ta đang tin như vậy, cuối cùng là nó có kết quả. Nhưng mà có khi những cái điều đó cuối cùng nó không có kết quả. Vì vậy mà Đức Phật mới nói cho cái vị Bà La Môn này nghe đó. Cái sự việc mà ngươi đang nói hoặc là mình đang tin hoặc là mình đang truyền tụng lại người khác thì nó sẽ đem lại hai cái kết quả khác nhau. Có nghĩa là những cái điều đó, ví dụ như là ở trong những cái chú thực manh tán đó, có khi mình tin tưởng quá, có khi mình tin tưởng về những cái điều đó quá, nhưng mà cuối cùng cái kết quả nó không có. Ví dụ như quý vị thấy rằng ví dụ như người ta nói tụng những cái câu chú đó nó linh, tụng những cái câu chú đó linh. Nhưng mà có nhiều khi nó cái kết quả nó thỏa mãn như cái ý mình muốn, nhưng mà quý vị thấy thật sự rằng có nhiều khi cái kết quả nó không đem lại như ý mình muốn. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng ở trong cái trường hợp này Đức Phật mới nói rằng là nó đem lại cái kết quả khác nhau. Thì khác nhau là khác nhau cái chỗ đó, khác nhau với cái chỗ mà nó có khi nó thành tựu và có khi nó không có thành tựu. Ví dụ như quý vị thấy rằng đầu năm người ta chúc với nhau, người ta có cái niềm tin rằng là đầu năm mình có những cái câu chúc với nhau hạnh phúc, vui vẻ hoặc là phát tài, phát lộc vân vân. Thì những người có một số người người ta tin những cái điều này, người ta tin rằng đầu năm mà mình nghe những cái lời mà vui như vậy thì nguyên năm nó sẽ vui. Thì từ đó cái người lớn dạy lại cái người nhỏ. Thì là có nghĩa là sao? Có nghĩa là trong đây là chúng ta có cái niềm tin ở trong đó, rồi chúng ta mới truyền tụng lại người khác, và chúng ta có chấp nhận về những cái quan điểm như vậy. Nhưng mà kết cuộc ra nó thì chúng ta thấy rằng sao? Ngay trong hiện tại luôn, nó có hai cái, nó có cái sự xảy ra khác nhau. Có nghĩa là những cái người, có một số người, ví dụ như một nhóm người đó, trong năm nay, đầu năm nay, đầu năm vừa rồi được chúc tụng, được ban những cái câu an lành. Nhưng mà bây giờ qua một cái kết quả một năm rồi thì chúng ta thấy rằng có một số người đạt được cái sự an vui đó, nhưng mà cũng có một cái số người, người ta buồn tủi hoặc là người ta thất vọng hoặc là người ta bị thất bại vân vân. Thì chính cái chỗ này chúng ta thấy rằng là như thế nào? Có nghĩa là những cái gì mà thuộc về mà truyền thuyết hoặc là truyền tụng hoặc là do nghe người xưa nói lời vân vân, thì những cái điều đó nếu mà chúng ta có tin hoặc là chúng ta có chấp nhận những cái điều đó hay không, nhưng mà ngay ở trong cái đời sống này, ngay ở trong hiện tại này, nó sẽ xảy ra hai cái kết quả khác nhau.
Có khi mình tin cái điều đó nó cũng xảy đến sự thật là như cái ý mình mong muốn, nhưng mà có khi nó cũng không có xảy ra những cái điều đó. Thì đó là cái điều mà đầu tiên mà Đức Phật đã dạy cho cái vị thanh niên đó. Thì lúc bấy giờ Đức Phật mới nói tiếp, do những cái điều này nên mình không nên nói những cái câu mà mình không nên nói những cái câu là đây chỉ có đây là sự thật, ngoài ra điều là sai. Thì Đức Phật, chúng ta thấy rằng là Đức Phật đã phân tích cho cái vị thanh niên này nghe rõ ràng về cái trong hiện tại nó có khi là nó sẽ có cái kết quả khác nhau. Thì khi mà Đức Phật phân tích cho cái vị thanh niên này nghe rồi thì lúc bấy giờ Đức Phật mới nói do mình thấy cái kết quả ngay trong hiện tại này nó khác nhau, vì vậy mà mình không nên nói chỉ có đây là sự thật, ngoài ra điều là sai hết. Thì kế tiếp thì Đức Phật mới nói rằng đối với những cái đối với những cái người mà người ta một cái người trí thì người ta luôn luôn có cái sự mà hộ trì chân lý, hoặc là người ta có cái sự khám phá về chân lý, nhờ như cái sự khám phá về chân lý thì người ta mới chứng đạt được chân lý. Thì kính thưa quý vị, đó là bắt đầu là chúng ta thấy rằng trong những cái điều này là bắt đầu nó sẽ đi vào cái vấn đề chính của cái bài học ngày hôm nay. Thì như hồi nãy chúng tôi đã nói cho quý vị nghe, ở trong cái bài học này chủ yếu là Đức Phật đã thuyết cái gì cho cái vị Bà La Môn này nghe, thuyết cái gì cho cái vị Bà La Môn này nghe. Đức Phật nói về cái sự hộ trì chân lý, khám phá chân lý và chứng đạt chân lý. Thì kính thưa quý vị, chân lý ở đây có nghĩa là gì? Chân lý ở đây có nghĩa là sự thật sắc chát, cái sự sắc chát rất chi tá, là cái sự hộ trì chân lý. Thì những cái gì mà nó thuộc về sự thật, chúng ta chấp nhận đó là sự thật. Thí dụ như cái gì bây giờ quý vị thấy ở trong cái đời sống này, cái gì nó là sự thật? Sanh ra lớn lên là sự thật, lớn lên rồi có tuổi trung niên lão niên, có cái sự già, có cái sự chết, thì đó là sự thật. Thì cái điều này thì chúng ta thấy rằng là chúng ta phải chấp nhận, có nghĩa là chúng ta phải hộ trì cái điều này. Thì quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống của chúng ta, khi mà chúng ta biết được như vậy, cái điều gì nó là sự thật, chúng ta phải chấp nhận đó là sự thật. Chứ chúng ta không có, nhiều người người ta không có chịu chấp nhận những cái điều đó. Thí dụ như chúng ta thấy rằng ngày xưa có những cái vị vua không chấp nhận rằng là mình là sẽ chết, nên đã đi tìm những cái thuốc mà để mà trường sinh bất tử, có nhiều khi phải sát sanh hại vật vân vân, để dùng những cái đó, những cái chất đó để làm một cái thang thuốc bổ, hoặc là làm cái thuốc gì đó để uống cho mình trường sinh bất lão, vân vân. Cũng như chúng ta thấy rằng ở trong cái có một cái lúc mà đối với cái ngài Angulimala tin rằng cái nghe lời cái vị thầy mình dạy cho mình đi chặt đủ 1000 ngón tay người để mà luyện cái chú thực đó, vân vân. Thì chúng ta thấy rằng cái điều đó nó không phải là sự thật. Như vậy nếu mà mình làm theo, mình có cái sự quyết đoán mình làm theo như vậy là mình là một cái người mà cũng như là không có hộ trì chân lý. Rồi khi mà mình hộ trì về cái chân lý này thì như thế nào? Mình phải theo dõi, có nghĩa là mình lợi gần để mình khám phá ra cái chân lý đó. Khi mà mình khám phá ra cái chân lý này thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải tiếp cận, chúng ta phải học hỏi để mà về cái chân lý. Vậy thì ở đây có thể chúng ta tạm hiểu về cái ở trong cái bài học này nó có ba cái mệnh đề mà chúng ta cần phải chú ý. Thứ nhất là mình phải có cái sự mà chấp nhận, mà ở trong cái điều này mình nói là hộ trì về chân lý. Thứ hai là sao nữa, là mình khám phá về chân lý. Thứ ba thì mình chứng đạt về chân lý. Thì cái chân lý ở đây thì chúng tôi đã trình bày đến quý vị, chân lý ở đây có nghĩa là một cái gì đó mà nó được gọi là sự thật, hoặc là nếu mà khi mà mình nó thì mình chấp nhận cái đó là sự thật đó, thì đó là mình có cái sự mà hộ trì ở đây, có nghĩa là mình gìn giữ, mình không làm sai lệch cái điều đó đi. Cái sự thật nó là như vậy thì mình phải gìn giữ cái sự thật nó là như vậy. Rồi khi mình khám phá chân lý đó, thì chúng ta biết rằng có những cái sự thật nó thuộc về thế gian, nó thuộc về cái sự quy ước của thế gian. Có những cái sự thật nó thuộc về mà siêu thế gian. Thì cái sự thật đó mà nó thuộc về cái sự quy ước của thế gian á, có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta ví dụ như là chúng ta có cái những cái định đặt ra những cái điều đó để con người chúng ta phân biệt với nhau. Ví dụ như khi mà mặt trời lặn nó là ban đêm, mặt trời mà nó tối rồi thì ban đêm, mặt trời khi mà nó mọc là chúng ta biết là ban ngày. Cái sự quy ước này là nó là một, cũng là một cái sự thật, nó thuộc về thế gian. Nhưng mà tại sao mà mình nói rằng đối với cái điều này á, nó là sự thật mà ở thế gian, ở thế gian là tại sao vậy? Tại vì chúng ta thấy rằng những cái điều này á, tại vì ở bên Việt Nam á, bây giờ á, là buổi tối, nhưng mà có ở những cái nước nào ở trên thế giới á, thì lúc này á, nó là một cái buổi sáng. Thì chúng ta thấy rằng những cái này nó cũng là chân lý nữa, những cái này nó cũng là chân lý, nhưng mà chân lý nó thuộc ở trong thế gian, do cái sự định đặt ra. Còn khi mà nói về chân lý á, mà nó ở trong cái mà thuộc về mà nó thuộc về mà cái thực tính cái chân giới á, có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta thấy có những cái điều, ví dụ như là những cái trạng thái mình dính mắc, thì cái đó gọi là cái gì? Cái đó gọi là tâm tham. Hoặc là có những cái trạng thái á, mình không có, ví dụ như có những cái trạng thái mà để mà chúng ta thấy, chúng ta nói đó là tâm sân, là cái những cái trạng thái mà mình muốn hủy gì cái đối tượng đó, mình không có ưa thích những cái đối tượng đó, thì cái đó mình thì ở trong một cái lúc nào, bất cứ một cái thời gian nào đó, thì cái điều này khi mà có Đức Phật xuất hiện á, thì những cái trạng thái đó Đức Phật đều gọi là tâm tham, hoặc là tâm sân, hoặc là tâm si, vân vân. Thì khi mà mình biết được chân lý rồi á, thì chúng ta phải khám phá về chân lý. Mình khám phá về chân lý á, thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Có nghĩa là chúng ta phải có một cái sự mà quan sát, như ở trong cái đoạn chánh văn hồi nãy chúng ta nghe, chúng ta đã nghe cái phần chánh văn á, khi mà đi đến một cái vị đạo sư nào đó thuyết giảng, thì mình thấy cái sự thuyết giảng đó, mình phải quan sát về cái vị đó, coi những cái điều vị đó nói ra đó là do cái gì, đối với thân ngữ ý của vị đó có tham hay không, có sân hay không, có si hay không, thì mình phải quan sát coi cái vị đó nói những cái pháp hoặc là nói những cái điều đó là do tham nó tác động đến hay là do sân nó tác động đến. Thì chính những cái điều này là chúng ta làm như thế nào? Đó là chính những cái điều này là chúng ta đang khám phá về cái chân lý ở trong cái bài học này. Ví dụ như chúng ta thấy rằng ở những cái đoạn khác đó, ở những cái bài kinh khác đó, Đức Phật nói đó, khi mà Đức Phật thuyết về những cái điều đó, thì mình nhận xét rằng Đức Phật dạy cho mình hộ trì con mắt, khi mà thấy những cái cảnh sắc, đừng để cho tham ái nó khởi lên, hoặc là cái sự sân hận nó khởi lên, thì mình cứ chiếu theo đó mình coi Đức Phật có bị đắm nhiễm ở trong những cái cảnh sắc hay là những cái âm thanh vân vân, thì đó là chúng ta khám phá hoặc là chúng ta đang tìm hiểu, chúng ta khám phá hoặc là chúng ta đang tìm hiểu, hoặc là chúng ta thấy rằng ví dụ như những cái điều gì đó, ai nói gì đó, ví dụ như là một cái người nào đó, người ta nói về một cái điều đó để chi, ví dụ như có những người người ta ra sức để mà người ta ra sức và người ta ra công ra sức để người ta đạt đến một cái địa vị gì đó, một cái địa vị gì đó, thì có thể là chúng ta nhìn những cái sự kiện này, chúng ta sẽ biết rằng là do cái động lực tham về danh hoặc là tham về cái địa vị, để mà cái người đó có cái sự mà quyết tâm nỗ lực để làm cái công việc đó. Rồi có nhiều khi á, ví dụ như chúng ta thấy rằng có những người ta đi làm từ thiện, người ta đi làm từ thiện hoặc người ta làm những cái chuyện gì đó, rồi người ta mời gọi mình làm, người ta mời gọi mình làm, thì trong cái sự mờ gọi đó đó, người ta mình để ý coi là cái này là do người ta tham danh, người ta mờ gọi mình làm, hoặc là người ta đi làm, hay là do người ta mong cầu với cái phước báo. Thì chúng ta thấy rằng nếu mà cái người đó có cái sự suy nghĩ về cái phước báo, nên người ta đi làm từ thiện, người ta trợ giúp cái người nghèo, người khổ, hoặc là người đang bị tai nạn vân vân, thì mình nếu mình biết được cái người này là người ta, thí dụ như là người ta đang trong cái tâm người ta muốn tạo phước nên người ta đi làm những cái việc đó, thì chính cái chỗ này là mình biết rằng là người này người ta có một cái tâm tốt. Một cái tâm tốt trong cái ý nghĩa gì? Người ta có cái sự bố thí, người ta có cái sự tả ra. Vậy thì người này mời gọi mình làm từ thiện với cái tâm gì? Với cái tâm để mà ly tham tả tài vân vân, thì đó là cái tâm thiện. Thì đây là một cái cách để mà chúng ta khám hóa ra những cái điều của người đó nói, nó do tham thúc đẩy hay là do cái sự mà ly tham nó thúc đẩy người đó có những cái lời nói hoặc là có những cái hành động. Thì chúng ta thấy rõ ràng nhờ những cái bài kinh này mà mình biết cái cách để mà mình khám phá về cái chân lý. Chứ nếu mà chúng ta thấy rằng những cái bài kinh này nó không có đó, là chúng ta rất là khó. Những cái lời của Đức Phật dạy ở trong cái điều này thì theo như chúng tôi thấy có những cái điều nó rất là hay. Vì sao vậy? Vì chúng ta thấy rằng ở trong cái đời sống này có những người người ta tuy rằng có khi người ta nói rất là ngọt, người ta nói rất là ngọt, nhưng mà ở trong đó đó thì chúng ta nếu mà chúng ta không khám phá, có nghĩa là chúng ta không có nhìn kỹ, chúng ta không có nhìn kỹ những cái điều đó, thì chúng ta không biết rằng là cái người này là do tham thúc đẩy hay là do cái tâm mà muốn tạo phước để mà thúc đẩy. Thì ở trong cái trong khi đó chúng ta có cái sự mà chúng ta có cái sự mà mình muốn khám phá, có nghĩa là mình đến gần để mà mình suy tư, mình cân nhắc ở trong điều đó. Thì chúng ta thấy cái điều này khi mà họ khi mà mình tìm thấy ở những cái điểm mà họ không phải là do tham để mà dẫn dắt, thì mình biết rằng cái điều này mình nên chấp nhận. Hoặc là những cái người đó người ta thuyết giảng hoặc là người ta trình bày một cái điều gì đó, hoặc là người ta dạy mình một cái điều gì đó, chúng ta phải khám phá, chúng ta coi phải là do sân thúc đẩy cái người đó không, do sân hay là do cái tâm mà tâm từ. Ví dụ như quý vị thấy rằng có nhiều khi mình là một cái người cư sĩ, mình đi học về giáo pháp hoặc là mình nghe pháp ở trong Zoom vân vân, thì mình có nhiều cái câu mình nghe đó, thì có thể mình sẽ suy nghĩ coi cái vị này khi đó la mình, quở trách mình, nhưng mà quở trách mình như vậy là do cái gì? Do cái vị này mong cầu sao? Mong muốn mình, vì cái sự mong muốn mình mau thuộc kinh, hoặc là mau hiểu biết và ghi nhớ về cái điều đó, về những cái lời của Đức Phật dạy. Thì do cái động lực này nó thúc đẩy cái người đó làm nên cái người đó có cái sự nóng ruột, hoặc là có cái sự lo lắng để mà la quở mình. Thì chúng ta thấy rằng cái điều này làm cho mong muốn tốt, hoặc là với một cái tâm tốt để mà lo lắng cho mình, thì những cái điều đó khi mà mình khám phá được những cái điều đó thì chúng ta không có buồn. Nhưng mà nếu mà chúng ta biết được những cái điều đó là do cái vị này sân hận quá mạnh, nên nhăn mặt hoặc là lớn tiếng la quát mình những cái điều đó, thì chúng ta thấy rằng đây là không phải, đây là cái người đó người ta hành như vậy không có đúng pháp, sai pháp. Thì khi mà mình phát hiện ra những cái điều đó thì chúng ta thấy rằng nó không có hợp, có nghĩa là ở trong cái trường hợp này chúng ta thấy rằng là do cái vị đó với tham sân si nó chi phối đến thân khẩu ý của cái người đó. Thì cái điều này chúng ta thấy nó sẽ không có đúng, nó không có đúng. Khi nào chúng ta nhìn nhận, chúng ta thấy rằng những cái điều người này nói ra, hoặc là những cái gì đó người đó suy nghĩ, những cái người đó suy nghĩ và những cái người đó sẽ làm những cái điều đó, thì mình khám phá ra mình biết rằng là người này vì cái chân lý, vì cái sự thật, mà vì những cái tâm thiện chứ không phải tham sân si nó chi phối, nó điều hành cái người đó làm cái công việc đó. Thì nhờ mình biết được những cái điều này thì chúng ta sẽ hoan hỷ, chúng ta chấp nhận. Rồi khi mà chúng ta biết được những cái điều này thì chúng ta làm sao nữa, tiếp tục thì lúc bấy giờ cái chàng thanh niên này, cái chàng bà thanh niên Bà La Môn mới hỏi Đức Phật vậy thì muốn chứng đạt, muốn chứng đạt mình sau khi mình biết những cái điều này rồi á, mình muốn chứng đạt được chân lý á, thì phải làm như thế nào? Thì lúc bấy giờ mình phải có cái sự mà đi đến gần, đi đến gần người đó, thân cận người đó, tìm hiểu những cái ý nghĩa, tìm hiểu những cái ý nghĩa. Thì quý vị thấy rõ ràng khi mà chúng ta biết được cái gì là chân lý rồi, chúng ta hộ trì cũng như là chúng ta có cái sự thật về cái chân lý rồi, chúng ta khám phá ra được những cái điều đó rồi, bây giờ đến cái giai đoạn gì nữa, đến cái giai đoạn là chúng ta phải làm sao để mà chứng đạt được cái chân lý này. Thì nếu mà chúng ta muốn chứng đạt được cái chân lý này thì chúng ta phải như sao? Phải có lòng tin, rồi chúng ta phải có cái gì, có cái sự thân cận, chúng ta đến gần để chi, để chúng ta nghe pháp, rồi nghe pháp để chi, để chúng ta thọ trì pháp, rồi chúng ta thọ trì pháp rồi để chi, chúng ta tìm hiểu được những cái ý nghĩa đó. Khi mà chúng ta tìm hiểu được những cái ý nghĩa đó để chi, để chúng ta hoan hỷ, chúng ta chấp nhận, chúng ta ước muốn có những cái điều này, chúng ta ước muốn chúng ta tu tập để mà thành đạt những cái pháp này, thì nhờ như vậy á, rồi ở trong cái đoạn kế tiếp á, Đức Phật nói á, là khi mà mình khám phá ra rồi đó, mình phải thân cận để mà mình lắng nghe, rồi mình lắng nghe rồi mình suy tư, mình cân nhắc vân vân, rồi như vậy á, mình muốn chứng đạt được mình phải sao? Nhiều lần tu tập, mình nhiều lần tu tập mới chứng đạt. Chứ quý vị thấy rõ ràng thật sự đối với cái sự tu tập á, là chúng ta phải có cái sự ngày đêm chúng ta nỗ lực, chúng ta tu tập, chúng ta mới thấy được, chúng ta mới chứng đạt được các cái pháp của bậc thánh đã chứng. Ví dụ như chúng ta thấy rằng không có ai cũng như hồi ngày xưa mình nghe người ta nói tu nhất thiết ngộ nhất thờ, thì cái điều đó thì quý vị thấy rằng nó ít có cơ hội nó xảy ra lắm quý vị. Thật sự quý vị thấy rằng đối với một cái vị Phật, một cái vị Phật tu, một cái vị Phật chánh đẳng chánh giác, tu 30 pháp độ, 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp, một cái đại kiếp, một cái A Tăng Kỳ, chúng ta thấy rằng một cái thời gian mà mình thực hành một cái pháp độ rất là lâu, rất là lâu. Một cái A Tăng Kỳ chúng ta thấy rằng mà có một cái sự mô tả, có một cái sự mô tả, có một cái đồ mà nó chứa đựng những cái hạt cải mà nó dài một do từng nó 16 cây số, mà nó vuông nhất như vậy, nó vuông nhất một cái hồ mà nó vuông nhất một do từng mà chứa đầy hạt cải ở trong đó. Rồi 100 năm có một cái vị siêu thiên xuống bốc một hộp cải ra, mà chừng nào mà bốc hết những cái hộp cải ở trong cái hồ đó thì mới xong, mới hết một A Tăng Kỳ kiếp. Ví dụ chúng ta thấy rằng một ngày bốc một hộp thì chúng ta thấy có lẽ rằng là nó sẽ mau hết, nhưng mà 100 năm mới bốc một hộp ra thì chúng ta thấy rằng cái sự mà tạo cái pháp độ nó lâu đến như vậy. 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp, một đại kiếp nó là như cái thước đo mà hồi nãy chúng tôi đã trình bày đến quý vị. Mà đối với cái sự tu tập 4 A Tăng Kỳ, 100.000 đại kiếp của một cái vị mà Bồ Tát mà muốn tạo, muốn tu tập mà chứng đắc được một cái vị, một cái quả vị chánh đẳng chánh giác, phải tu tập như vậy đó, thì làm sao mà có cái sự mà tu nhất thiết ngộ nhất thờ. Thì cái điều này chúng ta thấy rằng không có được. Nên ở trong cái bài kinh này, ở cái đoạn mà gần cuối, Đức Phật nói muốn chứng đạt chân lý này cần phải tu tập nhiều lần. Cũng như chúng ta thấy rằng ở trong những cái bài kinh mà nói về hơi thở cũng vậy, tu tập chọn mùa mưa, tu tập chọn mùa mùa nóng, tu tập chọn mùa lạnh, tu tập trong suốt một cái thời mình còn thiếu niên, trung niên, lão niên, tu tập suốt kiếp, suốt thời như vậy. Chứ chúng ta thấy rằng đâu có ở cái trường hợp nào mà Đức Phật nói tu một chút rồi sẽ đắc thôi. Cái điều đó không có. Mà Đức Phật thường thường dạy cho chúng ta gì? Khi mà mình biết được chân lý rồi, mình khám phá được rồi, mình muốn chứng đạt được chân lý, chúng ta phải tu tập nhiều lần như vậy. Khi mà chúng ta tu tập nhiều lần, chúng ta có cái sự tinh cần, rồi chúng ta phải có cái sự cân nhắc, rồi chúng ta phải có cái sự cố gắng, có cái sự cố gắng rồi chúng ta phải gì nữa, phải ước muốn, ước muốn là phải phải có cái sự hoan hỷ, chấp nhận những cái điều đó. Nhờ như vậy á, mà chúng ta tu tập cứ lặp đi lặp lại cái điều đó nó nhiều lần, rồi tệ quán mình mới phát sanh lên được. Lúc đó chúng ta mới thấy được những cái chân lý này nó thuộc về thế gian, chân lý này nó thuộc về phi thế gian, vượt khỏi ra ngoài thế gian. Đó là nói về khổ có thiệt, tập có thiệt, diệt có thiệt, đạo có thiệt, vân vân. Thì nếu mà muốn đạt được như vậy thì chúng ta phải tu tập nhiều lần, chúng ta mới đạt được những cái điều này. Vậy thì tóm lại ở trong cái bài kinh này thì chúng ta thấy rằng Đức Phật đã dạy về cái điều gì cho cái vị thanh niên Bà La Môn còn trẻ tuổi. Đức Phật đã dạy cho cái vị này về cái điều gì? Thì chúng ta nên nhớ rằng thứ nhất là Đức Phật đã chỉ rõ cho cái vị này biết thế nào là hộ trì chân lý. Chỉ rõ cái điều này để chi? Để cái vị này bỏ đi cái sự mà nói về cái câu đây là sự thật, còn tất cả đều là hư huyền. Do Đức Phật dạy cho cái chàng thanh niên này về cái điều thứ nhất là hộ trì chân lý, thứ hai là dạy về khám phá chân lý, thứ ba đó dạy cho cái vị này cái cách để mà chứng đạt về chân lý. Nhờ hiểu và biết được ba cái này nên cái vị thanh niên Bà La Môn này đã bỏ đi cái gì, bỏ đi cái câu mà mình ưa nói hoặc là mình nghe truyền tụng lại, chỉ có đây là sự thật, ngoài ra đều là hư huyền. Do hiểu được những cái gì mà thuộc về chân lý rồi nên vị thanh niên Bà La Môn đó đã từ bỏ đi cái câu mà với những cái tư kiến mà đây là sự thật, ngoài ra đều là hư huyền, như là những cái người mù ôm nhau như vậy đó. Thì cái thời pháp ngày hôm nay thì kính bạch chư tăng, chúng con cũng cố gắng tóm tắt được như vậy. Có lẽ rằng là khi mà chư tăng, nhất là chư trưởng, sư phụ Thầy Siêu và thượng tọa Nhất Đẳng để Đức Phật tăng ngoài có cái sự thảo luận thì nó sẽ sáng tỏ nhiều hơn. Còn chỉ tóm tắt được như đây thôi. Mong chư tăng hoàn thủy còn cũng thành kính dâng cái phước này đến quý ngài và chia cái phước này đến tất cả các vị tu nữ cùng các vị thiền nam tín nữ. Mong rằng trong năm mới với cái phước báo này luôn làm cho quý vị tăng sư thêm cái phần an lạc và an luôn an vui lâu dài. Nam mô Bụt Thầy giá.
Sau thu kinh truyền về pháp tâm với pháp phải vừa rồi và chư tôn đức và sư quý phật tử, thật ra bài kinh ngày hôm nay là một bài kinh có nhiều lời lạc, nếu chúng ta dành thời gian để đọc lại và ôn rất kỹ. Trước khi thưa quý vị phật tử, như vậy là có nhiều bài kinh chúng ta không thể chỉ đọc một lần hay là nghe giảng một lần, mà chúng ta đọc đi đọc lại những kinh nghiệm, và qua đó chúng ta sẽ thấy rằng Đức Phật có những lời dạy rất là cụ thể, rất là thực tiễn trong đời sống hàng ngày. Thật ra Phật pháp ở trong thời kỳ Đức Phật là những gì để chúng ta sống, chứ không phải là những gì mà để cho chúng ta tin tưởng, những gì mà để cho chúng ta xem như là một thứ tín ngưỡng dân gian. Nếu chúng ta có thời giờ đọc kỹ lời những lời xưa mà Đức Phật dạy thì chúng ta thấy ở trong đó gói ghém rất là nhiều điều dành cho đời sống hàng ngày của chúng ta. Mở đầu cho phần thảo luận ngày hôm nay, chúng con kính cung kính sư trưởng để ngài có một vài lời dạy cho liên quan tới ý nghĩa của bài kinh này. Không biết là sư trưởng có mặt ở trước máy không? Nếu có được thì xin sư trưởng hoan hỷ cho chúng con biết để chúng con kính thưa sư trưởng mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay. Dạ. Bạch sư trưởng, nhân pháp thoại ngày hôm nay, chúng con muốn thỉnh sư trưởng đi chia sẻ một điều như vậy. Có những bộ phận của kinh điển, có lấy trong trường hợp mà có lẽ không có ai mà hỏi mà có thể, có nghĩa là sư trưởng mới chính là người có thể chia sẻ nhiều về điểm này, đó là đi diệu pháp chẳng hạn. Có những người không bao giờ thích đọc tới đi diệu pháp, không bao giờ thích dành thời giờ để nghiên cứu về đi diệu pháp. Nếu có nói thì nói qua loa thôi. Thì dựa trên bài kinh nghiệm hôm nay đó, cái kinh nghiệm của sư trưởng là một người mà muốn học Phật pháp, học những điều mà thực sự ban đầu mình không thích lắm, rồi từ cái chỗ mà mình không thích đến cái chỗ mà mình có thể thích, có thể thâm nhập được đó, thì sư trưởng có lời khuyên nào cho họ để họ cắt ngắn cái hành trình đó không? Tại vì có đôi khi một người cả đời đi chùa chứ không gì thích nghe pháp hết, tới gần tới cuối cuộc đời mới bắt đầu hoan hỷ để học Phật pháp, thì thật sự họ đã phí quá nhiều thời gian. Thì bạch sư trưởng có lời khuyên nào cho những người học Phật pháp mà ban đầu có mặc cảm với Phật pháp, hay là cảm thấy xa lạ vì với bậc như trường hợp có nhiều, ngay cả sư tăng cũng có nhiều vị họ không thích học với nhiều pháp chẳng hạn, thì sư trưởng quan hệ cho chúng con một vài lời khuyên về điểm này, kính thưa sư trưởng.
Thì lúc nào tôi cũng mê sách đọc sách, để cái kinh điển nghiên cứu đọc lại đi đọc lại. Bởi vì trong Phật môn cũng có câu là thì chỉ kheo mến pháp chú pháp, tâm tư thằng hành niệm pháp sẽ không mà rời kinh pháp. Hay là nói khi được đi em như trẻ kia chỉ kheo suy nghĩ nhiều về vấn đề nào thì tâm sẽ có kinh hướng về vấn đề đó. Mà nếu như mình là không có hướng về Phật pháp, không đọc kinh điển thì cái tâm nó sẽ là bị phân tán và làm được chi phối, nhất là cái việc Phật pháp mà không thiết tha, mà là đi tầm cầu những cái ở ngoài cái phẩm sự của mình. Và cũng nhắc thêm rằng đó, trong đời có ba cái dốt. Cái dốt thứ nhất là chuyện đáng biết mà không biết. Cái dốt thứ nhì là chuyện không đáng biết mà biết. Cái dốt thứ ba là biết mà biết, và cái nào cũng phớt phớt sơ sơ cứ là ba trò rọi đó. Thì đó là ba cái dốt. Thì cái dốt thứ nhất là chuyện là đáng biết mà không biết. Như mình là tu sĩ, là Phật tử, thì đáng lẽ kinh sách tam tạng kinh điển chánh pháp là chuyện đáng biết mà mình sẽ không biết. Đó là cái dốt thứ nhất. Và chuyện không đáng biết mà biết, như chuyện thế nhận hội, á nhận hội, việc là ngoại xã giao, chính trị, là những cái chuyện là quân sự, là chuyện nói chung không phải là cái nghiệp cần thiết cho mình, nhất là tu sĩ thì những chuyện đó không phải là cái lãnh nghiệp của mình. Thế nhận hội, đá nhận hội, phải làm đạo nào thắng, làm nào thua thì kể họ chứ có được gì đâu. Nhưng mà lại biết rất rằng, rất rõ, biết từng đoạn từng phần, biết nào là vì lần động như người nào thân bị lên rồi. Thì mà trong khi cái chuyện kinh điển của mình thì không biết, mấy chuyện đó thì không đáng biết mà biết, thì cũng kể như là cái vô minh, là cái dốt thứ ba. Thế thứ gì còn cái gì dốt thứ ba nữa, là cái nào cũng biết mà biết là ba rồi thôi. Sơ nói thế lịch sử thế giới cũng tỏ ra biết như sơ sơ truyền thông bắt đầu này cấm cảm bà kia nói đại nói đùa chứ không có rành gì cả. Móc đi từ thời hay là dân nghe cổ rồi lô xuống dưới, tôi có quen vậy thì nó chuyện rất cười. Những câu móc qua câu chuyện là thời chứng chặt dân nghĩ là kể những cái tướng như là Mai Lê Tục Loan hay là cái gì ra qua ráp lời mà hay hoặc cho chuyện Tây Phương cái bà con này nhỏ con kia đó địa dư. Thì cái chuyện xảy ra ở Tây Ban Nha mà nó tưởng đâu bên nước Mỹ thời đó. Nhiều khi tôi gặp những điều, nhất là những cái người ở vùng quê lớn tuổi thì ra quán cà phê họ uống nghi ngô lý sự, nói với dân quê dân chốt thì họ chỉ nghĩ chào nhậu trình quá cái chuyện trên trời dưới đất gì cũng biết. Nhưng mà nếu người vào học có biết cái chuyện thật rồi, đó là cái dốt thứ ba, biết biết không thành. Thành ra nếu mà mình là người Phật tử thì tầm cầu chân lý thì đáng lẽ chuyện phải biết mà mình lại không biết. Như vậy chính nghĩa, đúng như cái nghĩa mà gọi là cái vô minh. Vô minh là sao? Là vô minh là bậc kỳ tư đế. Đó là cái chuyện đáng biết mà không biết, nên gọi là vô minh. Phải biết về cái khổ, chính ai cũng có khổ, mà lại là chuyện phải cần tu như lửa cháy mài chứ. Cái khổ cũng có nguy hiểm của luân hồi, là cái chuyện phải cần làm, khổ đế cần phải biết. Rồi cái nhân sanh khổ, tức là tập đế, là phải diệt, nhưng mà không diệt lại nuôi dưỡng. Thì như là Niết Bàn là pháp để chấm dứt khổ, ai nghe chấm dứt khổ của mình, nhưng mà lại không biết. Rồi cái con đường đưa đến để chấm dứt sự khổ, như là bác sinh đạo cũng không biết. Thì lại đi cầu cúng thờ cũng vân vân. Mà chính thì việc là thờ cũng thờ phượng cúng tế rồi là giới cấm thủ. Đã như vậy nên gọi là vô minh hay bất kỳ tư đế, là bốn việc này rất là quan trọng cần thiết. Cũng như bệnh phải biết rõ cái nhân sanh bệnh, rồi phải đi tìm thầy thuốc đúng nên có phương hoa thuốc về trị bệnh, rồi phải thực hành, phải ăn kiêng cử uống thuốc đúng thì mới giúp được bệnh. Không, mà cái đó là không cần và không biết. Mà đi thấy đau bệnh thì phải cầu khẩn hôm này cũng kia vân vân. Thì đó là cái chuyện mà mình thấy rõ ràng là vô minh. Thì vậy cần thiết thì nếu người Phật tử muốn tâm cầu chân lý giác ngộ để thoát khỏi sanh tử luân hồi thì phải học, học rồi đi hành, hành rồi mới đưa đến cái kết quả thành tựu. Mà nếu không họ chịu học thì không được. Thường mà cho nó không thể đủ tài mà làm nên chuyện hô bánh nấu cơm thôi, mà không có người chỉ dạy cũng không biết. Đừng nói chi bánh khéo bánh tốt hay là nhiều bánh, thường mà ít bánh tét mà không học không biết hết. Tôi ông ngoại rồi chưa ông ấy, trong đời cái gì cũng học hết, học ăn, học nói, học quá, học sách. Chứ xin lỗi tới hốt cứ cho con cũng phải học, chứ không biết, thấy người ta hốt không biết lời hốt cũng chèm nhèm thì nhổ nữa. Đừng nói chi để cái gì không cần học, không được, phải học. Mà cái nghiệp giác ngộ giải thoát chính pháp cần phải học. Chứ gì không chịu học á, nhiều khi mà mình nói cho họ là chỉ cho pháp như là tu tập thiền quán Vipassana, là khuyến khích dạy cho họ nghe, thì đã ăn hết sức dùng hết khả năng của mình, thì định nghĩa thí dụ phân tích như pháp đã đời mình là nghĩ thầm sức cuộc là hạ quá thấp quá rõ họ cho hiểu, họ vẫn thằng chưa nói cao quá không hiểu. Có lúc tôi hỏi vậy chứ, quý vị có con mắt không? Anh dạ có, con mắt quý vị có thấy được không? Dạ thấy. Ồ, thì là như để cái bức tranh này quý vị có thấy không? Thấy. Ờ, thì con mắt là nhãn căn, cái bức tranh này là cảnh sát, quý vị thấy là nhãn thức. Chứ tôi đâu có nói trên trời đất gì đâu, mà họ cái này không chịu quán, mà quán cái gì thiên thiên địa địa gì không, nó quán con rê, quán gà, quán vịt, quán manh nữa đó. Không phải là quán mà nếu thiền quán là không có rê, còn quán manh nữa là có rê. Chuyện quá đơn giản mà là không chịu học chịu hiểu, rồi cứ than rồi là khó hiểu, rồi anh vô ngồi thì ngồi xuống nào ngồi chuyện bên này cái chuyện bên kia không chịu nghe pháp. Còn nếu mà cố gắng nữa, mời nó họ ngồi muốn gục lên gục xuống thì đều không có căn, không có duyên. Còn bên bắt tổng họ gọi là nhiếp kiếm đề đó, thì thôi cũng đành chịu. Rồi mình ngoái là thấy có những người mới một học pháp thật sự, và chính mình cũng mừng cho bản thân của mình là bản thân mình là rất ưa thích học pháp, cũng quan hệ tìm cầu học pháp, thấy là trên tất cả là sự nghiệp của mình, là lẽ sống, là hơi thở, là lý tưởng, là hoài bão, là nhu cầu cần thiết. Cho nên mình tập trung từ lực lượng, tức là tư tưởng, quan tâm vào đại học, vân vân. Thì nó dễ dễ thầy, cái dễ thở ban đầu thì dở, sao cũng giỏi. Còn không chịu học thì thôi biết sao. Nên là nếu nói cho những lời khuyên thì tôi sẽ dẫn những câu chuyện này kể, những cái đại trí như trên để khuyến khích. Nhưng mà được thì cũng tốt, còn không được thì thôi, mỗi chúng sanh đều có nghiệp riêng. Hữu duyên tập thi, duyên sáng tác tịch, có duyên thì mình giảng đạo chiếu pháp cho họ nghe, mà không chịu nghe là thôi. Đức Phật còn độ hữu nhân duyên, vô duyên thở quá bất đắc. Bây giờ mình làm sao hơn Phật bây giờ, nhưng mà riêng thì riêng. Còn họ có chịu học, chịu hỏi hay không thì đó là nghiệp riêng của mỗi chúng sanh. Đây là cái đẩy để chia sẻ và cũng sẽ như là trả lời qua câu hỏi của thằng Khánh Giác Đăng sẽ ý là như vậy. Nam mô Bụt Thà Nhật.
Sao chú chú còn là kinh tiền sư trưởng. Thưa bạch sư Phật tử sư, muốn thỉnh sư Phật tử sư trả lời câu kế tiếp. Xin sư Phật tử sư qua kỹ cho biết là sư tỏ có ở trước quán không? Thưa quý Phật tử, có lẽ là sư Phật tử sư hiện không có mặt ở trước máy. Câu thảo luận tiếp theo thì ô dạ, thì có sư Phật tử sư. Bạch sư tổ từ sư, có người họ nói như vậy, họ nói rằng sự khác biệt giữa đạo Phật và các tôn giáo khác, và các tôn giáo khác thường chỉ rằng cái này là chân lý, cái kia là không phải là chân lý, nhưng mà đạo Phật thì đặt nặng vấn đề là làm cách nào để chúng ta đến gần lãnh hội chân lý. Về cái phương cách lãnh hội chân lý nó cũng quan trọng giống như chính chân lý vậy, thì lời nói nó có sắc đáng không? Bạch sư tổ sư chính thưa sư tổ.
Nam mô Bụt Thầy. Chúng con kính đảnh lễ sư trưởng. Kính bạch sư tôn đức, kính thưa quý vị. Thật sự khi nói rằng đạo Phật Đức Phật này chỉ dạy như thế nào để người đến gần với chân lý, tỏ hộ chân lý, chứ không có phê phán người này đúng người kia sai. Cái lời nói đó thật là xác đáng thưa quý vị, bởi vì Đức Phật xuất hiện ở đời không phải để đưa ra một cái chủ thuyết đã phá cái học thuyết của người khác, và ngài cũng không dạy các đệ tử phải làm như vậy. Nếu mà những người làm như vậy chỉ là những vị biện sĩ tối ngày cứ đi tranh luận hết với người này với người khác, và phê phán người này là đúng người kia là sai, mà thậm chí còn tệ hơn nữa là có những sa môn và lâm môn đi đến đâu họ cũng tự cho rằng mình là chân lý, người khác là phi chân lý, mình là pháp, người khác là phi pháp. Và họ cứ đi tìm hiểu hết người này đến người khác để họ phê phán, trong khi đó thì những điều cần phải làm thì họ lại không làm. Đức Phật này thường đưa một cái thí dụ giống như người bị bắn một mũi tên, trong khi người thân của họ cho mời một thầy thuốc đến để chữa trị cái vết thương, để nhằm rút mũi tên nó ra khỏi thân của họ. Nhưng mà người này họ lại không chấp nhận, họ không chịu để cho người ta làm việc đó, mà họ chỉ yêu cầu hãy cho tôi biết người bắn tôi là ai, mũi tên làm được làm bằng cái loại vật liệu gì, bằng cây hay là bằng lông chim vân vân. Thì này các vị kheo, các ngươi nghĩ sao trong cái tình thế nguy cấp như vậy mà người này chỉ lo tìm hiểu những cái dữ dông kết quả sẽ như thế nào, và Đức Thế Tôn nó sẽ chết trước khi nó thỏa mãn? Thì cũng vì ở đây thưa quý vị, nó có hai trường hợp mà chúng ta phải lưu ý để chúng ta cảnh. Thứ nhất là chúng ta bỏ nhiều thời gian để chúng ta đi tranh luận biện bác. Về những cái học thuyết đúng hoặc sai. Cái việc làm vô ích thứ hai đó, là chúng ta bỏ nhiều thời gian để chúng ta thắc mắc, chúng ta tranh cãi với nhau về cái vấn đề thế giới hữu biên hay là vô biên, hay chúng sanh còn hay không còn sau khi chết, vân vân. Thì đó là hai cái việc làm được gọi là vô ích, trong khi cái vấn đề cấp thiết cần phải giải tỏa ở đây phiền não làm cho con người đau khổ sanh già bệnh chết, làm cho chúng sanh đau khổ, sự luân hồi làm cho chúng sanh đau khổ. Cái điều cấp thiết phải làm đó là không cần phải tìm hiểu người khác, mà phải tự mình làm như thế nào để chúng ta tỏ ngộ được chân lý, để chúng ta rút ngắn cái vòng sanh tử luân hồi lại. Ở đây có hai câu Phật ngôn mà Đức Phật Ngài đã dạy trong sáu cuốn kinh. Câu thứ nhất: chớ tìm lỗi người khác. Đã làm hay chưa làm, hãy tìm lỗi chính mình có làm hay không làm. Đức Phật khuyên chúng ta là hãy tìm hiểu chính mình. Đã được giải thoát hay chưa được giải thoát, chứ không cần tìm hiểu người khác đúng hay là sai. Một câu Phật ngôn thứ hai nữa là Đức Phật dạy: đêm dài cho đường dài cho kẻ mệt, luân hồi dài cho kẻ ngu không hiểu chân diệu pháp. Khi mà chúng ta thao thức trằn trọc thì sẽ cảm thấy đêm dài, khi mà chúng ta mệt mỏi thì chúng ta sẽ thấy con đường nó xa dịu dời. Cũng vậy, khi mà chưa hiểu được chánh pháp, chưa thấy được chân lý, thời như vậy luân hồi kéo dài vô tận. Điều cấp thiết của chúng ta phải làm bây giờ, làm sao để đoạn trừ phiền não, làm sao để chấm dứt tử sanh luân hồi, và làm sao để chúng ta tỏ ngộ được chân lý. Đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là khổ đạo, là con đường đến diệt khổ, khổ diệt đạo. Thì ở đây thưa quý vị, qua những Phật ngôn đó, những ý nghĩa đó, để chúng ta thấy rằng đối với đạo Phật, Đức Phật Ngài không tán thán việc mà mình phải đi tranh luận với người khác, hay là phê phán người khác đúng hay là sai, và càng không nên là cứ khư khư chắc rằng mình là đúng còn những người khác là sai, thì bởi vậy cho nên câu nói mình người ta nói rằng là đạo Phật chỉ chủ trương làm như thế nào để cho mọi người đều đạt đến chân lý hoặc là đi gần với chân lý, nó sẽ tốt hơn là đi phê phán người khác là phi chân lý và mình là chân lý. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thượng tọa Giác Đẳng như vậy. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thú kính trên sư phụ thầy sư, xin được hỏi không biết là đại đức pháp tăng có mặt ở trước máy không? Nếu đại đức pháp tăng có mặt ở trước máy thì xin dạ vâng. Đại đức pháp tăng chúng ta có mặt ở tại đây để học Phật pháp, chúng ta có mặt ở tại đây để nghe pháp, để đàm luận Phật pháp. Nhưng mà sao đại đức pháp tăng là dựa trên bài kinh này thì cái thái độ nào là cần thiết và quan trọng nhất để chúng ta trong lúc tham dự thánh pháp thuyết pháp mà có được nhiều lợi ích hơn là bình thường? Đại đức pháp tăng có thể đơn cử một vài yếu tố giúp cho chúng ta nghe pháp mà được thực sự lợi lạc không? Thánh đại đức pháp tăng.
Dạ, Nam Mô Thầy Nhã, Nam Mô Thầm Mai Nhã, Nam Mô Thầm Thầy Nhã. Con thành kính định lễ Đức Phật. Con kính định lễ Sư Tử, Sư Tử Sư Thiên, Sư Tử Nhất Đạt. Thầy Đức Minh Hàng cùng Thầy Tử Nhất Tân, và kính chào những Sư Tử Quát. Thầy Tử Nhất Đạt. Thầy Tử Nhất Đạt. Nhà Tính Mạc Tư Tân, thì chúng ta biết rằng liên quan đến cái bài học hôm nay thì cái việc mà chúng ta có mặt ở trong hôm nay cũng như là trong những cái pháp hội khác thì chúng ta có thể có được lợi ích. Trước hết thì tôi cũng xin nói rằng thật sự ra thì chúng ta ngồi ở đây với một vài giờ khi mà chúng ta ngồi một vài giờ, chúng ta có thể rằng cái thời gian mà so với là một ngày mà chúng ta ngồi bỏ ở đây một hai giờ để chúng ta có mặt ở trong này hoặc là những cái một pháp khác nữa, thì thật sự ra thì chúng ta ngồi ở đây là trước hết thì chúng tôi nghĩ rằng để mình có một cái suy ngẫm để mình nhớ đến cái lời của Phật đó. Trước tiên mình phải chúng ta được nghe qua những thật sự là mình nghe có những cái bài kinh mình đã từng nghe rồi hay là những cái bài giảng mình đã nghe rồi hoặc là những bài giảng mà chúng ta chưa từng nghe hay là những bài giảng mà chúng ta có nghe qua hoặc là có những cái sự liên hệ liên hệ với nhau qua những cái bài giảng nó liên đới với nhau á, liên hệ với nhau, nó có thể nó có liên quan đến chút nào đó, một vài chi pháp thì chúng ta đã có nghe qua. Không phải vì vậy mà cái nghe đó nó trở thành cái vô ích hay là những cái mà chúng ta biết rằng cái việc như vậy mình tập đi tập lại, làm đi làm lại, mình nghe đi nghe lại nó trở thành quen, mình nghe Phật pháp đó, nó trở thành nghe. Khi mình chú ý, mình chú tâm mình nghe đó, thì ít ra đó trong cái nghe đó mình đã rút ra nhiều cái trong một cái thời. Trong một cái bài giảng chúng ta đã rút ra được vài cái ý chính mà chúng ta đã có nhớ được. Nếu như chúng ta không có chú ý nghe, thật sự là nhiều cái phong tâm mà nhiều cái hoàn cảnh ngay cả chúng ta đang ngồi đây mà chúng ta bị cái tác động gì ở bên ngoài, cảnh vật bên ngoài, có bận công việc gì chúng ta phải đi ra hay là chúng ta phải hoặc là chúng ta nhớ đây những chuyện gì đó mà đòi hỏi là chúng ta phải có cái sự chú ý chú nghe là. Thì cái nghe đó chúng ta có được cái lợi ích rất là nhiều, là như là mình biết là một trong những hai cái nguyên nhân mình sinh tính như Đức Phật dạy là mình phải sáng sự lắng nghe, hay mình khéo suy xét. Thì theo chúng tôi nghĩ rằng là một cái gì mà có lợi ích trước mắt ở hiện tại đây là thiết thực nhất ở trong khi chúng ta có mặt ở trong bên này, thì cái điều mà chúng ta cần phải lắng nghe. Cái thứ hai là chúng ta được sắp xếp, chúng ta dẹp bỏ ra một những cái gì mà liên quan được, nếu có thể được chúng ta bỏ nó ra một bên, rồi chúng ta khéo suy xét những cái câu mà Phật ngài dạy, những cái câu Phật ngôn mà được cái chuyên viên sư các ngài các vị đã trình bày qua những cái trích dẫn, qua những cái đoạn trích dẫn, hay là qua những cái gì mà các ngài có thể phân tích, hay các ngài có thể giải thích trong cái những cái liên quan đến những cái ý kiến ở trong bài giảng. Thì từ cái này chúng ta nghe đó, nhờ từ chúng ta nghe đó mà chúng ta có cái sự suy xét. Suy xét thì từ cái suy xét đó mà mình khởi được những cái sự liên quan, từ cái sự liên quan đó mình nhớ, nhớ được thêm nhiều. Một nay, hôm nay mình nhớ được một chút, mai mình nhớ được một chút, thì cái nhớ đó nó tạo cho cái gì đó mà trong cái tâm cảm của mình á, nó tạo lên một cái chi trí mà mình có thể hiểu được Phật pháp, nhớ được Phật pháp. Từ đó thì trong cái việc mà chúng ta có thể làm những cái công việc gì đó, nó trở thành một cái thói quen hàng ngày chúng ta thường làm. Và xin thưa quý vị là mình phải tập đi tập lại, tập đi tập lại. Như chúng ta đã biết thì cái gì cũng vậy, có những người thích nghe pháp, cũng có người thì không có thích nghe pháp. Chúng tôi có cho mấy cái đứa bé học sinh cấp 2 mấy cái địa giảng của các vị giảng sư cho nó, rồi nó nghe, nhưng mà khi nó đem về nhà thì mẹ nó lại không thích nghe. Mẹ nó nói thà là đem những cái đĩa gì mà nó có nói đến là Quan Âm Bồ Tát Quan Âm Bồ Tát thì đem về, còn những cái đĩa như thế này thì thôi tắt ngay, đừng có mở lên. Thì thật sự ra thì đó cũng là cái duyên mà rõ ràng thì nó ảnh hưởng từ cái suy nghĩ tập quán, cái suy nghĩ của mỗi người. Một nhiều khi trong cái hiểu chỉ hiểu bấy nhiêu, chứ không có thể hiểu biết gì động thêm bao nhiêu nữa. Và từ ở cái hiểu mà không thể động lên thêm nữa thì những cái gì mà ngoài cái suy nghĩ của mình thì cho là sai, thì là cho là không đúng. Thì theo chúng tôi nghĩ rằng ở trong cái suy nghĩ của mình thì với một người Phật tử, mình nghe được Phật pháp là điều kiện mà mình cần phải biết, đó là mình phải sắp xếp để mà mình chú ý để mình lắng nghe. Khi mà mình nghe như vậy mình cứ suy xét ở trong những cái Phật ngôn, và nó trở thành một cái bài học, và nó trở thành cái bài học khi mà mình có suy gẫm. Như là trong kinh của Đức Phật này nó nói rằng như vậy, tùy theo thích pháp bốn pháp từ suy tư pháp, tâm niệm pháp không rời bỏ chính pháp. Từ cái việc mà mình thích, mình suy gẫm, mình thích đọc những cái lời Phật ngôn, rồi mình suy gẫm trong đó, mình từ cái suy gẫm mình hiểu ra được những cái lý ở trong đó, thì từ đó mình khởi lên cái niềm tin càng vững chắc lên thêm nữa. Dạ, từ đó mình mới thấy được cái giá trị ở trong đạo Phật, đặc biệt là những lời dạy của Phật, xuyên qua những cái gì mà mình ứng dụng cái đời sống hàng ngày, qua cái gì sinh hoạt hàng ngày, cả những gì mà chúng ta có thể sinh hoạt trong cái đời sống liên quan ngoài xã hội, mà khi chúng ta biết áp dụng lời dạy của Phật thì mình cũng thấy được cái sự an vui, mình thấy được cái sự lợi lạc khi mình hiểu. Thì như cái lời của thầy đó hỏi đó, thì con cũng xin chia sẻ suy nghĩ của mình, cũng xin chia sẻ những gì như vậy. Thì cái việc mà trước mắt mà mình có được cái sự lợi ích ở đây, thì khi mà mình ngồi ở đây thì những việc gì mình chú ý mình nghe, mà mình cũng không có một cái gì có thể lắng tâm mình nghe, cái đó cũng là cái đóng góp tốt cho cái việc cho chính lợi cho mình, cho người khác. Cái thứ hai là mình suy nghĩ về lời dạy của Phật, qua những câu Phật ngôn mà được chia sẻ khi vị giảng sư đã trình bày, có lẽ là chúng ta có được những lời này. Và cái gì mà chúng ta làm đi làm lại nó trở thành một cái thói quen, thì nó sẽ Phật giáo là cái thường cần những duyên dục thiện chúng ta đã quân tập. Và khi mà chúng ta hiểu được thì cái mà hôm nay chúng ta chưa hiểu, ngày mai chúng ta có thể nghe lại này, thì chúng ta lại hiểu thêm, càng sáng tỏ thêm. Và từ khi mà chúng ta sáng tỏ hiểu được cái niềm tin của chúng ta nó khác với cái niềm tin mà những người mà sơ khởi hay là những người không hiểu được Phật pháp, thì chắc chắn là cái điều đó nó đã có đem lợi ích cho mình trong đời sống, thì mình đã có cái tâm lý tin ở nơi dạy của Phật, có cái sự suy xét, có cái sự thực hành, thì mình sẽ có được cái sự lợi. Thì qua đây tôi xin chia sẻ những chư tăng như vậy, chúng tôi cũng như chia sẻ cũng nói rất cái suy nghĩ của mình, chia sẻ cùng lại cùng như vậy. Bây giờ thì con xin trình với chị bạn các bạn.
Sao thưa kính thưa đại đức Pháp Thân, xin được hỏi là không biết vi sư Đức Pháp có thấy vi sư Pháp còn trong rung mà không biết vi sư Pháp có thể cầm mic hôm nay không? Nếu vi sư Đức Pháp có thể cầm mic hôm nay thì xin vi sư Đức Pháp hoàn thị dạ vật. Vi sư Đức Pháp, chúng ta trở lại về vấn đề học Phật Pháp ở trong bài kinh này đó. Có một điều mà chúng ta tìm thấy rằng một số lớn con người của chúng ta thường có cái lời khẳng định là chỉ có ở đây là sự thật, tất cả đều là hư vọng hết. Tức là khi mình tin được gì đó mình thấy nghĩ rằng nó chỉ có điều đó đúng, tất cả đều khác là sai hết. Dĩ nhiên là khi mà chúng ta là người Phật tử đó, mà nghe một người ngoại đạo mà họ nói như vậy đó, thì chúng ta nghĩ rằng điều đó không có đúng. Nhưng mà đối với người Phật tử, khi người Phật tử cũng có khi tuyên bố rằng đây là sự thật, tất cả những điều khác đều là sai, thì cái câu mà đây là sự thật, tất cả điều khác là sai, nó có chỗ nào không ổn? Cái chỗ nào mà không ổn khi mà nói là đây là sự thật, tất cả đều là hư vọng? Xin đi sư Pháp Hoàng Thị nói rõ về điểm này. Tại sao ở trong câu tuyên bố nó có vấn đề?
Con trình lễ sư trưởng, trình lễ thượng tọa Tỳ Siêu, thượng tọa Diệt Đẳng, đại đức Phật Tân, đại đức Phật Tiến, đại đức Minh Hạnh, cùng chư tôn đức Tăng Ni và kính chào quý Phật tử. Theo con thấy chắc thì khi mà mình có một cái niềm tin vào một tôn giáo, vào một học thuyết, thì chắc chắn thì mình sẽ xác định rằng là cái mà mình đang đi theo là cái đó đúng. Bởi vì nếu như sai thì mình không thuộc đi theo và mình không có thể. Nếu như mà mình không có tin tưởng Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng một cách tuyệt đối thì mình không thể quy y, không thể xem đó là nơi nương tựa suốt đời, nó không những chỉ đời này mà còn cả những đời sau nữa. Thì như vậy khi mà mình tuyên bố cái phần đầu ra đúng rồi, tức là đây những cái điều này là điều đúng đắn, điều là những điều có giá trị, là những điều rất là tôn quý ở trên thế gian, thì vẻ đâu thì rất là không có cái vấn đề gì. Nhưng mà chỉ có cái vấn đề là ở đời sau, tức là còn tất cả những cái khác ngoài ra thì đều là hư vọng, đều là sai đó. Thì cái đó đó là mình đã hơi quá đà, bởi vì không phải rằng tất cả những cái giáo pháp, những cái học thuyết mà ngoài đạo Phật là sai. Người ta cũng có những cái đúng, người ta cũng có những cái có cái giá trị, không những giá trị mà còn có cái giá trị lâu đời nữa. Chẳng hạn như những cái tư tưởng của Lão Tử, của Khổng Tử, và của những cái tôn giáo khác đó, nếu như mà nó không có một cái giá trị nào thì nó không thể tồn tại qua bao nhiêu thế kỷ như vậy. Vì vậy cho nên đó, là trong mỗi cái tôn giáo, mỗi học thuyết đó là những đức cái tinh hoa trí tuệ của những con người siêu việt của một thời đại, của một xã hội, của một quốc gia, và nó đã được thử thách qua thời gian. Có thể những cái học thuyết đó nó không có toàn diện, nó không có đúng hoàn toàn tuyệt đối, nhưng mà không có nghĩa rằng nó là hoàn toàn sai quấy, hoàn toàn là hư vọng. Ví dụ như Thiên Chủ Giáo đó, có những điều người ta nói sai về khoa học, và cho tới bây giờ thì cũng có những điều mà giáo hoàng cũng phải nhận ra xin lỗi là điều đó không đúng, nhưng mà không có nghĩa rằng là Thiên Chủ Giáo hoàn toàn sai, có những điều ở trong kinh Tô giáo rất là có giá trị, như là dạy người ta biết nhân ái, biết thương yêu mọi người, mọi loài, biết sợ điều ác và biết giúp đỡ người khác. Thì đó là những cái điều có giá trị nhân bản, nó vẫn có giá trị từ ngày xưa và tới bây giờ, nó vẫn giúp cho những cái người mà tín đồ Thiên Chúa giáo họ có được một cuộc sống thiền thiện bình an. Hoặc là như Khổng Tử đó, thì Khổng Tử cũng có những cái tư tưởng mà cho tới bây giờ thì người ta sẽ khá là lạc hậu, là những cái mà nó không có phát triển. Nhưng mà không phải hoàn toàn tất cả những cái tư tưởng của Khổng Tử đều trở nên lỗi thời và không sử dụng được. Có những cái tư tưởng của Lão Tử, của Khổng Tử, như là quân quân thần thần phục vụ tự tử chẳng hạn. Vua thì cho ra vua, quan cho ra quan, cha cho ra cha, con cho ra con. Ai làm đúng trách nhiệm vị trí của người đó thì xã hội sẽ được trật tự bình an. Thì điều đó cho tới bây giờ nó vẫn có giá trị thôi. Bây giờ thì mặc dù không còn quân thần, tức là không còn vua tôi, nhưng mà tổng thống hay là chủ tịch phải làm cho ra cái vai trò, cho tròn cái vai trò của mình. Rồi những người quan chức phải làm cho nó trò tròn cái vai trò của mình. Nếu mỗi người mà biết được cái vị trí của mình mà cho làm rất tốt á, thì xã hội đó nó vẫn rất là tốt đẹp. Thì như vậy mỗi cái học thuyết những cái tôn giáo ở ngoài đạo Phật vẫn có những cái giá trị nhất định. Và nếu như mình có cái tinh thần phóng khoáng cởi mở, mình vẫn có thể học được những cái điều hay. Mình vẫn có thể nói chuyện với người ta được, mình vẫn có thể tìm được cái chỗ tương đồng để đoàn kết, tương thông, tương ái, không có cái sự xung đột. Còn nếu như mình chỉ nói rằng thật thì có đạo Phật mà đúng, con mấy đạo kia là sai cả, thì chắc chắn mình không thể nói chuyện được với những người ngoài đạo. Và người ta cũng có cái tư tưởng như vậy nữa thì sẽ có cái sự chia rẽ xung đột, thì sẽ đưa tới cái sự chia rẽ, thì đấu tranh rồi chiến tranh xảy ra, nó không cần thiết. Vì vậy cho nên cảnh giới đâu nói rằng là chỉ có tam bảo là có giá trị, những tam bảo Phật pháp tăng là những cái có giá trị, đạo Phật là cái có giá trị thì đúng. Còn nếu như mình phủ nhận tất cả những cái khác đó thì như vậy là mình đã đi vào cái con đường cực đoan. Và điều đó thì nó vừa là không có phản ứng đúng sự thật, mà vừa là có cái sự tai hại đến cái xã hội nói chung, và trong cái mối giao lưu tư tưởng tinh thần nói riêng. Dạ, thì con xin được trả lời như vậy với câu hỏi vừa thôi. Con kính thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Sa Thủ, xin xin Bạch Sư Lưu Pháp Vân, Bạch Sư Công Đức và Sư Quý Phật Tử. Như Sư Lưu Pháp nói làm chúng tôi nhớ là nhà Hòa Thượng có khi ngày hay nhắc, nhà Hòa Thượng đã dùng ngày hay nhắc rồi. Cái món nào mình ngon á, thì mình nói món này ngon, thì chuyện đó không có vấn đề gì. Nhưng mà khi mình nói là món này ngon mà tất cả món khác đều dở, thì thực sự mình có vấn đề gì đó. Chúng tôi cũng nhớ có một vị nói rồi, có một người, có một người vợ chọc mắt, tức là chỉ còn có một con mắt thôi, thì anh rất là thương người vợ, thì chuyện đó cũng thành vấn đề. Nhưng mà anh tuyên bố rằng từ khi mà tôi gặp người vợ tôi tới giờ thì tôi thấy tất cả những người đàn bà khác trên cuộc đời đều dư một con mắt hết. Thì cái chuyện mà mình, cái người vợ mình một con mắt mà mình thương thì chuyện đó thành vấn đề. Nhưng mà mình nghĩ rằng tất cả mọi người khác đều dư con mắt hết thì cái chuyện là quá đáng. Thì thường thường là tức là cái nhìn nhận là cái sở thích của chúng ta nó hay thiên vị, là chúng ta không có công tâm về chuyện này. Lịch sử của tôn giáo, lịch sử của chính trị, lịch sử của người là đây để những sự thiên vị, cái liên kết như thế. Bây giờ thì thật ra thưa quý vị, bài kinh này có nhiều điểm để thảo luận lắm, nhưng mà tiếc là bài kinh dài và chúng ta có nhiều điều chúng ta nên nhớ. Một điều Đức Phật ngài dạy rằng không phải là cái gì mà thuộc về truyền thống, nhiều thế hệ tin đời tiếp nói đời, được truyền đăng từ nơi thế này này sang thế hệ khác, tạo thành một cái dòng, tạo thành một cái truyền thống, mà cái đó khẳng định giá trị. Và Đức Phật nói là những người mù mà ôm với nhau, dù cho bao nhiêu người mù ôm với nhau đi nữa thì nó cũng chỉ là người mù thôi. Để mà đi thì chúng ta nên nhìn chân lý bằng cách khách quan. Và Đức Phật ngài không phải chỉ nói khách quan như thế nào, mà ngài dạy chúng ta cái phương pháp để đạt đến điều đó. Bạch Chư Tôn Đức và Sư Quý Phật Tử, hôm nay là ngày 31 tháng 12 năm 2010, ngày cuối cùng của năm 2010. Và ở tại Việt Nam vài giây phút nữa thì đã bước qua năm 2011. Ở tại Houston, thành phố này thì
bây giờ chỉ là buổi sáng, nhưng mà dù sao đi nữa thì ngày hôm nay trôi qua thì chúng ta sẽ chính thức để tiễn đưa năm cũ 2010. Xin được dành thời giờ để ôn lại một vài điều. Trước nhất thì xin được xin phép quý ngài là đối với cá nhân của chúng con thì năm nay là một năm in đậm nhiều việc để nhớ, nhưng mà có lẽ một trong những điều đáng nhớ nhất là năm nay là một năm mất mẹ. Thơ mẫu của chúng con không còn nữa, người ra đi vào ngày 8 tháng 8 vừa qua. Cạnh đó thì những công việc Phật sự xa rời thì thực sự có rất là nhiều việc đáng để lưu ý. Nhưng có lẽ chúng ta trở lại một điều rất là căn bản trong sinh hoạt của chúng ta hàng ngày mà có thể chia sẻ ở đây được với những ngài và quý Phật tử là có lẽ trong nhiều năm qua chưa có năm nào mà trên phương diện về kỹ thuật nó có những bước đột phá đáng kể như là năm nay. Lấy ví dụ là năm nay là năm mà Apple họ ra đời cái iPad. iPad là một cái tablet rất là tiện lợi để có thể mang sử dụng được để đọc kinh sách được, với điều kiện với một cái cách sử dụng đơn giản. Bằng trong những ngày cuối năm thì họ lại đặc biệt là cho chúng ta có thể vào phòng pháp của iPad. Cái việc đó đối với cá nhân chúng tôi sư vi thực tử nó là một trong những cái tiện lợi, rất là tiện lợi lớn để đi đó thì đây. Và ở trong năm nay thì chúng ta cũng nhận thấy một điều, người ta đã bắt đầu chuyển hướng từ cái chuyện mà chế tạo những cái máy móc càng ngày càng càng lớn, càng ngày càng đòi hỏi cái độ nhanh độ mạnh nhiều của những cái processor, thì nhờ vào Apple mà người ta đặt lại vấn đề, người ta tìm cách thế nào mà để cho nó tiện dụng, cho nó thân thiện với những người tiêu thụ. Và kết quả là rất là nhiều sản phẩm từ điện thoại cho đến những cái tablet và cho đến computer, bây giờ thì người ta chế tạo ra, người ta đã thay đổi cái quan niệm là làm sao cho người sử dụng có thể sử dụng một cách tiện lợi hơn là càng ngày càng rắc rối như là cái chủ trương của Microsoft. Thì có lẽ là điều này nó sẽ thay đổi chúng ta rất là nhiều. Năm tới đây vào tháng 9 chúng tôi sẽ có một cái chương trình sinh hoạt ở tại chùa Pháp Luân từ ngày 10 và 11 tháng 9, ở trong 2 ngày thứ bảy và chủ nhật. Và trong 2 ngày đó thì chúng ta sẽ dành thời giờ để đi qua ngang 3 vấn đề. Là thứ nhất là Phật pháp nên được quản diễn như thế nào cho thích hợp với thời đại ngày hôm nay, và thứ hai là chúng ta tận dụng gì về các cái công trình như là thiền viện, như là những sinh hoạt Phật sự của người Hoa Kỳ đến với đạo Phật, Phật cho cộng đồng Phật giáo Việt Nam với số người. Và điểm thứ ba là chúng ta sẽ đều tập trung vào một việc là với những cái kỹ thuật về tinh học, về điện thoại ngày nay, điều thì giúp ích gì chúng ta trong việc học Phật pháp. Nói tóm lại thì chúng ta sẽ có 2 ngày để tập trung vào điều này. Bạch sư Công Đức và thưa quý vị Phật tử, ngày mai này là ngày mùng 1 tháng Giêng, ngày 1 tây tháng Giêng dương lịch, xin được đặc biệt dành trong phần bản tin Phật sự hàng ngày để nói về những cái biến ảnh mà người ta hướng đến trên phương diện tinh thần, trên phương diện đạo giáo. Dĩ nhiên là chúng ta là người Phật tử thì chúng ta nói phương diện Phật pháp. Theo cái tiên đoán thì trong 2011 này, một số những các bậc thức giả, các vị cao tăng, các ngài nghĩ về những cái hoạt động Phật pháp đó đây. Và dĩ nhiên là chúng ta sẽ nói ít thì giờ về đặc biệt năm 2011 là kỷ niệm 2600 năm Đức Thế Tôn thành đạo. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Zoom Phật Pháp Buddha Dhamma đến đây được hoàn mãn. Chúng con kính đảnh lễ sư trưởng, đảnh lễ thượng tọa thiền sư, đảnh lễ chư tôn đức. Chúng tôi xin được thân chào tạm biệt tất cả quý Phật tử. Hẹn gặp lại quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bụt Thầy.
Tha thứ lành thay. Con Anicca thay mặt đại chúng trong Zoom, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá. Và thưa kính thưa quý ông tỳ, ngày mai chúng ta sẽ có chương trình giảng pháp do đại đức Pháp Tân thuyết giảng. Nam mô Bụt Tha Giá.
Yeah.